Năm này, lúa gạo mới bắt đầu hạ giá, cuộc kinh tế vừa mới định trễ chút đỉnh. Nhưng nông công nghiệp chủ không dè phải mang một cái nguy lớn, nên ai nấy cứ hăng hái. Thậm chí những hạng người làm nghề cho vay cũng không dè thiên hạ trả nợ không nổi, nên không đề phòng, không ốp bộ đất điền của người thiếu nợ. Thầy hội đồng lợi nhờ cái cơ hội ấy mà thầy sang bộ điền sản cho thầy Hạ Tấn Phát đứng được, khỏi bị ngăn trở. Nhưng mà hai người cha già chủ nợ của thầy tên là Anusetti và Ibrahimacetti, nhờ ai tọc mạch cho chúng nó hay không biết, mà sang bộ đất mới được vài ngày thì đã tới nhà kiếm thầy hội đồng lợi làm rầy. Chúng nó mắng thầy là đồ ăn cướp và hâm sẽ nạp đơn cho quan biện lý mà cáo thầy về tội sang đoạt, đặng cho thầy ở tù. Chúng nó lại vào tại trường học mà kiếm thầy Nhất Phát. Ông đốc học ngó thấy, ông giận quá nên đuổi hai người cha già ra lập tức. Rồi ông kêu thầy giáo Nhất mà quở rằng:
"Thầy làm việc tồi bại quá. Thầy rước tới khách như vậy vô trường, thoảng như quan giám đốc hay là quan chủ quận gặp, có phải là người ta quở tới tôi nữa hay không?"
Thầy Nhất Phát biết lỗi nên ú ớ nói rằng:
"Tôi xin lỗi ông, tôi không quen biết chi với hai người cha già đó. Tôi cũng không hiểu họ kiếm tôi làm chi."
"Thầy có vay bạc vay tiền của chúng nó hay không?"
"Dạ thưa không."
"À tôi biết rồi, hai người cha già này là chủ nợ của hội đồng lợi. Tôi nghe thầy giáo gì nói, thầy hội đồng lợi sang hết điềm thổ cho thầy đứng bộ, thì có như vậy hay không?"
"Thưa có."
"Nếu vậy thì hai người cha già này đi kiếm thầy đang nói chuyện đó chứ gì. Thầy làm cái đó bậy lắm. Thầy với hội đồng lợi làm cái đó là a ý lật đỡ của người ta. Nếu người ta vô đơn kiện hai người về tội sang đoạt thì chắc hai người bị án hết thảy. Làm thầy giáo thì lo dạy học trò, sao lại mưu sự như vậy? Đố thầy khỏi mang họa."
"Tôi làm phải, không lẽ trời đất để cho tôi bị hại?"
"Trời ơi, thầy làm việc gian dối bằng trời mà thầy còn gọi là làm phải chứ. Thôi, thầy không tin á, để rồi thầy coi."
Thầy Nhất Phát vì thương thầy hội đồng lợi nên chịu giúp cho thầy mà không suy nghĩ cho kỹ. Đã biết hồi ban đầu thầy cũng hiểu là việc không ngay thẳng, mà bị thầy hội đồng lợi năn nỉ quá. Lại thầy không thân thiết với ai, không ai chỉ dùng chỗ lợi hại. Bởi vậy thầy không dè làm như vậy phải mắc tội hình. Nay thầy nghe ông đốc học nói mấy lời thì thầy phát lo, tính để tan học về rồi thầy sẽ qua kiếm thầy hội đồng lợi mà thương nghị. Chẳng dè, về tới nhà thì thấy hai người cha già đã ngồi sẵn tại nhà mà chờ thầy. Hai người cha già hỏi thầy: "Vậy chứ làm cái gì có tiền bạc mà mua hết gia tài của hội đồng lợi?" Thầy lấy làm bối rối, không biết sao mà trả lời. Thầy chỉ nói thầy không biết, và biểu muốn nói gì thì nói với hội đồng lợi, chứ thầy không thiếu nợ mà tới nhà thầy. Hai người cha già ra cửa mà nói rằng:
"Anh lập thề sang đoạt của tôi mà, tôi kiện anh ở tù."
Thầy Nhất Phát ăn sơ ba hộp cơm rồi bỏ ngủ trưa, tuốt qua nhà hội đồng lợi. Thầy thuật những lời ông đốc học nói và mấy tiếng chà già hâm cho thầy hội đồng nghe và nói rằng:
"Vì tôi thương thầy, tôi giúp thầy mà tôi e không suy xét kỹ. Nếu chà già nó kiện, tòa hỏi tôi làm gì có tới 70.000 đồng bạc mà mua hết ruộng đất của thầy, thì tôi trả lời sao được? Mà hễ mình trả lời không được thì tức thì mình gian, rồi tòa buộc mình về tội sang đoạt. Tôi giúp cho thầy mà tôi phải bị án, thiệt là đau lắm."
"Trời ơi, có làm sao đâu mà lo. Tiền bạc mình có bao nhiêu, mình cần gì phải khai cho ai biết? Có lý nào tòa hỏi kỹ như vậy? Nói cùng mà nghe, ví như nó kiện mà mình thất, thì bất quá tòa quỷ tờ bua của thầy rồi đem ruộng đất ra phát mãi. Cái chuyện gì thầy phải ở tù? Thầy đừng lo, tôi có quen bên tòa nhiều, để chiều nay tôi qua hỏi mấy thầy ở bển coi phải lập thế làm sao mà chống cự với nó. Chuyện này để tôi lo cho, thầy giúp giùm cho tôi, có Có lý nào tôi để cho thầy bị hại hay sao mà thầy sợ?
Thầy phải lo làm sao, chứ đừng có để lôi thôi, chết tôi ra nghe.
Ừ, để tôi lo mà.
Tuy thầy hội đồng lợi nói cứng cỏi như vậy, song thầy Nhất Phát cũng không an tâm. Thầy đi dạy học mà trong trí thầy lo, trong bụng thầy buồn lung lắm. Vô đến trường, thầy thấy mấy thầy giáo, hãy ngó thấy thầy thì họ nói nhỏ sầm xì với nhau. Thầy lấy làm phiền cho thói đời, hay người ta có chuyện gì buồn rầu đã không biết thương xót hoặc giúp đỡ lời nói mà lại còn dị nghị cười chê. Cách chừng nửa tháng, thầy Nhất Pháp được tráp của quan thẩm án tòa trà Vinh đòi hầu. Thầy biết chắc chà già đã nạp đơn đầu cáo rồi, nên lật đật chạy qua cho thầy hội đồng lợi hay. Thầy hội đồng lợi nói:
Ờ, phải, chà già kiện rồi.
Hả? Rồi, rồi mình phải làm sao hả thầy?
Tôi hay trước hôm nay, xong tôi sợ thầy buồn nên tôi không dám nói. Tôi cũng có được trác tòa đòi hầu như thầy vậy. Ừ, để bữa đó rồi hai anh em mình đi hầu một lượt với nhau. Tôi có hỏi thăm mấy thầy bên tòa thì họ nói chà già kiện không đủ bằng cớ, chúng nó cho người ta vay, chúng nó lại không buộc người ta giao đất, mà rồi cũng không chụp bộ trước, để cho người ta bán đất thì chúng nó chịu chứ kiện cái gì. Tuy nói như vậy mà để bữa hầu coi tòa định thế nào. Nếu có mọi trắc trở thì tôi tuốt lên Vĩnh Long mướn trạng sư bào chữa luôn cho hai anh em mình. Không có sao đâu mà thầy sợ.
Gần tới ngày hầu, thầy Nhất Phát trình trác cho ông đốc mà xin phép đi hầu tòa. Ông đốc chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng:
Đó, thầy coi, hôm trước tôi nói đó trúng hay không hả? Chuyện này khó nói lắm chứ không phải chơi đâu. Trong trường có tôi làm đầu, thầy muốn làm việc gì sao không hỏi tôi? Chứ phải thầy cho tôi hay thì tôi cản, tôi có để cho thầy làm bậy như vậy đâu. Thầy nói thầy thương hội đồng lợi nên thầy cho mượn tên đặng sang bộ đất, thầy đứng giùm cho gia. Bây giờ đổ bể ra thầy nói như vậy ai mà tin? Tôi chắc bề nào tòa cũng nói thầy a ý với hội đồng lợi mà lật nợ của chà già, rồi tòa buộc hết hai người về tội sang đoạt. Thầy làm việc đó thiệt là kỳ quá. Thằng cha hội đồng lợi là bợm hút sách, hồi trước có tiền nên gia làm hội đồng chứ có ra gì đâu. Thầy coi trong làng này có ai mà ưa gia? Không biết tại sao mà thầy đi nghe lời gia, đi làm chuyện như vậy. Thôi, thầy cứ đi hầu coi tòa dạy lẽ nào.
Thiệt đến bữa hầu, hội đồng lợi qua kêu thầy Nhất Phát đi, mà lại có dắt vợ theo nữa. Quan thẩm án kêu hội đồng vô trước, rồi mới kêu tới thầy Nhất. Ngài hỏi mỗi người và lấy lời khai. Vì lúc đi dọc đường, vợ chồng hội đồng lợi cứ theo năn nỉ, xin thầy Nhất phải khai quả quyết thầy mua ruộng đất đó, chớ không phải cho mượn tên đứng bộ giùm. Mà thầy Nhất cũng sợ, nếu nói mình cho mượn tên đặng sang bộ, té ra mình gian. Bởi vậy, tòa hỏi thì thầy khai quyết rằng mua gia sản của hội đồng lợi. Tòa hỏi thầy làm thầy giáo, mỗi tháng lãnh lương có mấy chục đồng bạc, lại mới làm thầy giáo được hơn một năm. Thầy làm sao có tới số bạc 70.000 mà mua nhà cửa ruộng đất? Thầy ú ớ một hồi rồi khai rằng, ấy là bạc của anh thầy, là Hà Tấn Tài ở Sài Gòn cho thầy vay mà mua đó. Quan thẩm án lấy khai xong rồi, ngài mới phán rằng Bành Đại Lợi với Hà Tấn Phát bị phạm tội sang đoạt. Người thứ nhất là chánh phạm, người thứ hai là đồng lõa. Lẽ ra ngài phải giam hết hai người, nhưng xét vì một người là điền chủ lớn, còn một người là viên dịch của nhà nước, cả hai đều có gia trụ, vậy ngài cho tại ngoại hầu tra, song không được phép đi đâu xa, hễ có trác đòi thì phải đi hầu. Thầy hội đồng với thầy Nhất bước ra khỏi tòa đều đổ mồ hôi. Thầy hội đồng thuật lại các lời của tòa hỏi cho vợ nghe, thì bà vợ nhất định phải đi mướn trạng sư. Vợ chồng hội đồng đi luôn lên Vĩnh Long, còn thầy Nhất thì về Tiểu Cần, mặt buồn hiu. Cách ít ngày, có trác tòa qua làng mà hỏi tánh hạnh và tài sản của thầy Nhất Phát. Làng lấy sự thiệt mà trả lời. Làng nói thầy Hà Tấn Phát làm thầy giáo thì mẫn cần, song ít kiêng nể tổng làng. Còn tài sản của thầy thì ngoại trừ số ruộng đất nhà cửa thầy mua của Bành Đại Lợi, thầy mỗi tháng lãnh có mấy chục đồng bạc lương, chớ chẳng có quê lợi chi khác. Thầy Phát lo sợ, ăn ngủ không được. Thầy tính viết thơ mà tỏ công việc này cho anh là Hà Tấn Tài hay. Mà vì vợ chồng ông hội đồng lợi đi Vĩnh Long về, nói đã mướn trạng sư hết 800 đồng, và trạng sư đã hứa làm cho hai người khỏi tội gì hết. Đã vậy mà thầy nghĩ, việc mình làm, mình chẳng có tâm làm quấy, không lẽ nào tòa phạt mình? Nếu mình cho anh hay, thì mình làm bận lòng anh chứ ít chi. Bởi vậy, thầy tính viết thơ, mà rồi thầy không viết. Cách 10 ngày sau, có nghị định của quan trên gửi cho ông đốc học trường Tiểu Cần, vậy phải truyền rao cho thầy giáo Hà Tấn Phát hay rằng, vì thầy bị tòa buộc về tội sang đoạt, nên quan trên định ngưng chức thầy, đợi chừng nào tòa xử xong rồi sẽ định đoạt. Ông đốc học truyền rao rồi, ông nói thêm rằng,
đó, tôi nói có đúng không, hả? Chuyện thầy làm đó, khó lắm mà. Thôi, bây giờ, thầy phải giao đồ mà về ở nhà, chứ kể từ ngày nay, còn lương bổng gì nữa đâu mà giải. Thầy báo quá, bây giờ tôi phải lên dạy lớp Nhất, chứ biết làm sao.
Thầy giáo Phát được tin này, chẳng khác nào thầy bị sét đánh bên mình, mắt đổ hào quang, lỗ tai lùng bùng. Thầy giao sách vở lại cho ông đốc, không nói được một tiếng. Giao việc vừa xong, kế tới giờ cho học trò ra chơi. Thầy nhân dịp ấy, bắt tay từ giã mấy thầy giáo mà về liền. Thầy bước ra đường, thầy lấy làm hổ thẹn, lầm lũi đi riết về nhà, không dám ngó ai hết. Về đến nhà, thầy nằm dài trên ghế bố, nước mắt tuôn dần về. Bây giờ biết tính làm sao? Chắc là phải bị án. Mà hãy bị án thì mất chức chẳng nói làm chi, lại còn bị ở tù nó mới khổ. Trời ơi, bước chân vào đường đời, chỉ dốc làm việc phải, đi đường ngay. Cây phải, cây ngay đó, tự nhiên kết quả như vậy hay sao? Phải viết thơ cho anh hay mới được. Cha chả, mà viết thơ bây giờ nói làm sao? Hồi nào mình hứa mình sẽ giữ thân danh, mình chẳng để hổ lương tâm, đặng đền bồi cái công nuôi dưỡng ăn học. Bây giờ mình làm đến nỗi bị tòa buộc tội sang đoạt, đến nỗi bị quan trên cho ngưng chức. Mình đã phụ lòng anh chị, mình đã làm nhục tông môn. Lẽ thì mình chết phúc cho rồi, còn mặt mũi nào mà viết thơ cho anh chị nữa. Thôi, khoan viết thơ cho anh, để qua cho vợ chồng hội đồng lợi hay, coi thầy tính lẽ nào đó. Thầy giáo Phát rửa mặt, rồi qua nhà thầy hội đồng lợi. Thầy tỏ việc thầy mới được giấy ngưng chức. Thầy hội đồng nghe nói thì chắc lưỡi, nước mắt rưng rưng mà nói rằng,
thầy muốn cứu tôi mà thầy phải bị hại, thì tôi buồn quá. Tôi không về chuyện trở ra khó không vậy. Phải mà tôi biết thì tôi đâu có dám.
Vợ hội đồng tiếc nói rằng,
thầy Nhất nè, ông trạng sư ổng nói chắc lắm. Trước mặt hai vợ chồng tôi, ổng nói việc chẳng khó, hễ ổng cãi thì tòa tha bổng hết. Thiên, thầy bị ngưng chức thì vợ chồng tôi hết sức buồn. Xong, tôi xin thầy chớ phiền, lẽ nào vợ chồng tôi để cho thầy bị án hay sao? Để tôi nói cái này cho thầy nghe. Nếu tòa mà tuyên án thầy với nhà tôi về tội sang đoạt thì tự nhiên mấy cái tờ mua bán đất ấy đều giả hết. Mà hễ giấy tờ giả thì tòa phải hủy bỏ, rồi đem bộ ruộng đất của nhà tôi đứng cho chà già nó thi hành phát mãi còn gì. Vậy vợ chồng tôi phải lo lắm, chứ đâu có dám buông trôi đâu mà thầy sợ. Để sáng mai vợ chồng tôi qua Trà Vinh mà hỏi dọ lại coi, nếu việc không xong thì tôi mướn thêm một trạng sư nữa. Ngày nào tôi cũng hết nhà cửa hết ruộng đất, vậy tốn hao bao nhiêu vợ chồng tôi cũng phải lo, chứ đâu dám lôi thôi.
Thầy Giáo Phát nghe vợ chồng Hội Đồng Lợi nói có lý, nên thầy an tâm mà về. Thầy ở nhà mấy bữa mà chờ Trác. Tòa đòi hầu, những người quen biết chẳng có một ai thèm tới thăm. Mà có bữa thầy ra đường gặp họ thì họ dây mặt chỗ khác, không thèm chào hỏi. Thầy đã buồn việc nhà của thầy, mà thầy thấy nhân tình đen bạc giường ấy, thầy càng buồn thêm nữa. Thầy viết thơ cho anh 2-3 lần, mà lần nào cũng vậy, hễ tối viết sáng thầy xé, không dám gửi. Thầy buồn rầu quá, mà đợi hoài không thấy tòa đòi hầu. Thầy bèn nhất định trở về Sài Gòn tỏ thiệt đầu đuôi mọi việc cho anh chị hay. Thà là nói trước, đặng sau anh chị khỏi phiền trách. Thầy mới tính như vậy, kế tiếp được thơ của Hà Tấn Tài nói rằng: người có nghe một thầy giáo tùng sự sở học chánh cho hay, Hà Tấn Phát vì có tòa buộc tội san đoạt sao đó nên bị ngưng chức. Vậy người biểu phát, nếu việc có thiệt như vậy thì phải về lập tức, đặng tỏ hết công chuyện cho người hiểu. Thầy Giáo Phát được thơ thì không còn dụ dự gì nữa. Thầy qua nhà Hội Đồng Lợi cho hay rằng thầy phải đi Sài Gòn, và dặn dò hễ có Trác tòa đòi thì phải đánh dây thép cho thầy hay, đặng thầy xuống cho kịp hầu. Thầy có viết địa chỉ của thầy trên Sài Gòn rõ ràng mà để lại, đặng biết chỗ mà đánh dây thép. Vợ chồng Hội Đồng Lợi nói cho thầy hay rằng đã có mướn thêm một ông trạng sư nữa rồi, mướn tới 1.500 mà mới chồng bạc 1.000, đặng ông cải dứt việc hình rồi cải luôn việc hộ nữa, vì chà già đã vô đơn tại tòa hộ mà xin hủy tờ mua bán tài sản của vợ chồng Hội Đồng Lợi ký tên. Thầy Giáo Phát về Sài Gòn, đi dọc đường thầy buồn hiu, thầm tính nếu bị tòa kêu án và bị mất chức thì thầy phải tự giận mà chết cho rồi, vì sống như vậy càng nhục càng buồn chứ không ít gì. Xe hơi lên tới Sài Gòn hồi 2:30 chiều. Thầy Giáo Phát biết giờ ấy anh đã đi làm việc, nên thả chơi ngoài chợ, đến 6 giờ tối mới về nhà anh. Thầy chắc về sẽ bị quở trách nặng. Té ra, bước vô nhà anh thì anh chị đều mừng rỡ, hối bồi bếp lo dọn cơm, chớ không hỏi tới chuyện tòa buộc tội và chuyện ngưng chức. Cơm nước xong rồi, vợ chồng Hà Tấn Tài nhắc ghế ra ngồi trước hàng ba mà hứng mát. Chừng ấy mới kêu thầy Giáo Phát mà biểu thuật chuyện với Tiểu Cần cho mình nghe. Thầy Giáo Phát mới khóc mà kể hết đầu đuôi mọi việc. Kể chuyện mình không chịu chơi bời, thành ra không hiệp ý thiên hạ, nên thiên hạ ghét. Kể chuyện thầy cai tổng binh con làm bỉ mặt mình tại lớp học, mà ông đốc học lại dị thầy cai mà cho mình quấy. Kể chuyện mình lân la chơi với ông Hội Đồng Lợi, sao bị Hội Đồng Lợi năn nỉ quá, cầm lòng không đậu nên chịu ký tên mua dùm hết thảy ruộng đất nhà cửa của Hội Đồng Lợi giá là 70.000, mới bị chà già kiện, rồi tòa buộc tội a ý với Lợi mà san đoạt điền thổ. Còn việc mình ngưng chức ấy là tại mình làm việc nhà nước mà bị tòa buộc tội, nên nhà nước phải làm như vậy, đặng mình thông thả mà đi hầu tòa. Nếu tòa xử mình trắng án thì nhà nước sẽ cho phục chức lại, còn nếu mình bị án thì nhà nước sẽ cách chức. Thầy Giáo Phát kể đủ mọi việc, rồi thầy khóc mà nói rằng:
công chuyện như vậy đó mà em không cho anh chị hay. Ấy là em sợ anh chị buồn, chứ không phải em làm việc chi quấy nên em giấu. Em nghĩ thì cái mạng của em vô phước lắm. Ở đời em giữ gìn từng chút, không dám làm một mảy nào quấy mà thiên hạ lại không ưa. Em làm ơn cho người ta mà em phải mang quả. Cái công ơn anh chị nuôi em ăn học ngày nay trở ra vô ích. Em nghĩ tới em hổ thẹn với anh chị không biết chừng nào.
Thầy Hà Tấn Tài ngồi hút thuốc mà suy nghĩ một lát, rồi thầy nói rằng:
người ta không ưa em đó, nghĩ chẳng lạ gì. Đời này thiên hạ xảo quyệt lắm, tại em ăn ở thiệt thà quá, làm sao mà người ta ưa được. Mà dầu người ta thương hay là ghét, việc đó chẳng quan hệ gì. Họ thương họ cũng không xớt của cho em, mà họ ghét họ cũng không làm chi em được. Bây giờ á, chỉ lo cái vụ tòa buộc tội em đây, phải làm sao dĩ dùng ra khỏi án. Hễ tòa xử em trắng án thì tự nhiên em được phục chức, mà lại còn được làm chủ những tài sản của người ta đem bán cho em đó nữa. Để anh hỏi thêm việc ấy cho rành, rồi anh sẽ lập thế mà cứu em. Em phải nói cho thiệt, thầy hội đồng lợi làm tờ bán cho em những vật gì, giá bao nhiêu?
Thưa, thầy bán cho em 500 mẫu ruộng ở Phước Long, giá 40.000 đồng. 150 mẫu ruộng ở Tiểu Cần, giá 27.000 đồng. Nhà cửa tài vật ở Tiểu Cần, giá 3.000 đồng. Cộng chung 70.000 đồng.
Giấy tờ làm cách nào? Có làng thị nhận, có đóng bách phần, có cải bộ rồi hay chưa?
Tờ làm theo kiểu tờ tuyệt mãi điền sản thổ nai. Ruộng Phước Long làm riêng một tờ, ruộng và nhà Tiểu Cần làm riêng một tờ khác. Hai tờ đều có làng thị nhận, có đóng bách phần và có trác dạy làng cải bộ cho tên họ em đứng rành rẽ.
Em có đem tờ về thì đưa cho quan xem thử coi.
Thưa, em đứng bộ giùm cho người ta, nên tờ người ta giữ, em có lấy làm chi?
Không hại gì, để qua gửi đơn xin sao luật cũng được. Vậy mà em có làm tờ riêng cho hội đồng lợi cầm, nói rằng đó là đứng giùm hay không?
Thưa, em tính làm mà chưa kịp làm, cái cha già kiện.
Chắc như vậy hay không, phải nói cho thiệt.
Thưa chắc, thầy hội đồng không có buộc, nên em không có làm tờ giấy gì cho thầy cầm hết.
Vậy thì tốt lắm. Từ trời sắp lên á, em đừng có viết thơ, mà cũng đừng có làm tờ gì cho hội đồng lợi, mà nói đứng bộ giùm đã, nghe không?
Dạ.
Tòa đã có đòi hỏi em hầu rồi, vậy tòa hỏi em trả lời làm sao?
Tòa hỏi thiệt em mua tài sản ấy hay là đứng bộ giùm. Em khai em mua thiệt. Tòa hỏi em làm gì có tới 70.000 đồng bạc mà mua ruộng đất đó. Ừ, em túng quá, nên khai bướng rằng em dây bạc của anh mà mua.
Em khai như vậy hay sao?
Thưa phải.
Tốt, tốt lắm. Em cứ khai như vậy hoài đi. Để rồi em làm cho Hoa cầm một cái giấy dây bạc của Hoa 80.000 đồng. Giấy phải đề ngày theo lúc em mua ruộng đất đó. Nếu tòa có đòi á thì Hoa làm chứng cho, và Hoa trình giấy dây cho tòa xét. Vậy mà em có mướn trạng sư cả giúp giùm hay không?
Thưa, phận em thì không có mướn, nhưng mà thầy hội đồng lợi sợ mắc án rồi ở tù, lại còn bị cha già lấy ruộng đất lại mà thi hành phát mãi. Bởi vậy thầy mướn tới hai ông trạng sư cả giúp, tốn tới mấy ngàn đồng bạc.
Được lắm. Trong vụ này á, chỗ bị yếu là em làm gì có 70.000 đồng bạc mà mua ruộng đất. Trạng sư tự nhiên họ thấy chỗ đó, thế nào họ cũng nài anh làm chứng. Anh thấy em có chỗ dãy ra khỏi được rồi.
Em sợ tòa nghi anh em mình a ý làm chứng gì, làm tờ giả, rồi tòa không tin chứ.
Mình có bằng cớ rõ ràng, dầu có nghi cũng không bỏ bằng cớ ấy được. Em đừng lo đừng buồn chi hết. Em làm giấy nợ sẵn cho anh cầm. Chừng á, tòa đòi hầu, cứ khai dây bạc của anh, anh làm chứng trình giấy nợ rành rẽ, thì tòa cũng khó mà làm án em được.
Thầy giáo pháp thấy anh không quở phạt mà lại còn dạy khôn dạy dạy cho mình nữa, thì thầy bớt lo sợ, bèn làm giấy dây 80.000 đồng mà giao cho anh cầm. Thầy nghĩ ở Tiểu Cần thiên hạ không ai thương mình, trở xuống đó càng buồn chứ không ít gì. Bởi vậy thầy viết thơ cậy thầy hội đồng lợi trả giùm phố của thầy mướn, và dặn hễ có Trác đòi hầu thì phải đánh dây thép cho thầy hay, rồi thầy ở luôn trên Sài Gòn, không xuống Tiểu Cần nữa. Đến ngày tòa xử, thầy giáo Pháp xuống trước một bữa ở tại Trà Vinh mà chờ. Tuy thầy Hà Tấn Tài đã dặn dò mọi việc và biểu đừng sợ, nhưng mà thầy giáo Pháp cũng lo hết sức, nên mặt mày buồn hiu. Thầy gặp vợ chồng hội đồng lợi đi hầu. Ông bà ngoài miệng thì cứ nói cũng như thường, mà nét mặt coi cũng lo lung lắm. Chừng tòa kêu hỏi mà xử, thì thầy giáo Pháp cứ khai mình dây bạc của anh mình là Hà Tấn Tài mà mua ruộng đất nhà cửa đó. Luận trót một giờ đồng hồ, nhưng mà chừng tòa lên án, thì tòa phạt Bành Đại Lợi 1 năm tù và phạt Hà Tấn Phát 6 tháng tù về tội sang đoạt. Thầy giáo Pháp nghe tòa đọc án phạt thầy, thì thầy tá quả 2 con mắt, mồ hôi tuôn ướt áo. Còn thầy hội đồng lợi thì lúc bước ra khỏi cửa tòa, thầy té xỉu. Vợ thầy lật đật mướn xe hơi chở về Tiểu Cần liền. Thầy giáo Pháp bối rối hết sức, bỏ ăn bữa cơm trưa, cứ đi thơ thẩn ngoài đường. Đến xế thầy mới đánh một cái dây thép mà cho anh hay rằng mình đã bị kêu án 6 tháng tù, và hỏi anh coi bây giờ phải làm sao. Ở Trà Vinh mà chờ anh trả lời thì bực bội quá chịu không được. Bởi vậy thầy đi chuyến xe chiều mà qua Tiểu Cần, trước là thăm hội đồng lợi, sau nữa hỏi thăm coi vợ chồng tính lẽ nào. Vợ chồng hội đồng lợi thấy thầy giáo Phát thì khóc òa, thầy giáo Phát cũng khóc. Hội đồng lợi nói rằng
tôi thiếu nợ người ta, tôi lập mưu đang chủ nợ không thi hành phát mãi ruộng đất tôi được, thì tòa bỏ tù tôi đã đành. Tội nghiệp cho thầy, vì thương tôi nên muốn cứu vớt tôi mà thầy phải liên lụy. Thiệt vợ chồng tôi buồn hết sức. Chẳng giấu gì thầy, vì cái kiện này mà mấy tháng nay tôi tốn hào lùng quá. Bây giờ trong nhà bạc tiền đã hết, mà lúa cũng sạch trơn, tôi biết làm sao. Thầy cũng thấy tôi lo hết lòng, chứ phải tôi bỏ trôi đâu. Tại cái mạng tôi phải tán gia bại sản, mà còn phải ở tù nữa. Thôi đành bó tay mà chịu. Xin thầy coi bộ phương kế gì gỡ khỏi phận thầy thì hãy làm đi. Cơ thiệt tôi tận kế rồi, chỉ đợi chúng bắt đi ở tù rồi chết rồi.
Thầy giáo Pháp nghe hội đồng lợi nói xui xị thì thối chí ngã lòng. Thầy ngồi khóc rấm rứt, thấy cảnh tù rạc trước mắt, nhớ việc mất chức xấu hổ, tiếc công phu ăn học ngày nay tan tả như bọt nước. Giữ tính tình ngay thẳng, rốt cuộc rồi cũng chẳng ích gì. Vợ hội đồng lợi thấy thầy rầu quá mới nói rằng
xin thầy nhất chớ buồn, phải tỉnh trí mà lo. Vợ chồng tôi nói thiệt, nếu thầy phá cái án tòa đó được á, thì vợ chồng tôi cho thầy luôn hết ruộng đất đó mà hưởng đời đời, đặng bù lại cái hại của vợ chồng tôi làm cho thầy phải mang. Chớ vợ chồng tôi đâu có nỡ đòi lại đâu. Lời tôi nói đây là lời chắc chắn, chứ không phải môi miếng. Thầy nghĩ đó coi, nếu thầy trả lại thì chủ nợ họ cũng thi hành, chứ vợ chồng tôi ăn uống gì được.
Mấy lời ấy tuy thật nhưng mà có xảo. Thầy giáo Pháp nghe mà thầy không để ý đến, còn hội đồng lợi nghe thì thầy lại cảm, lật đật đi mở tủ sắt, lấy 2 bổn tờ bán gia viên điền sản đó mà đưa cho thầy giáo Pháp mà nói rằng
lời vợ tôi nói đâu phải lắm. Bề nào gia tài của tôi cũng phải tiêu. Vậy thà là tôi cho thầy đi đền ơn, hơn là để cho chài già phát mãi. Thầy giữ 2 bổn tờ mua đó đi, để tôi làm thêm 1 bổn tờ nữa cho chắc chắn.
Thầy hội đồng lợi lấy giấy mà viết 1 tờ như vậy:
chúng tôi là Bành Đại Lợi và vợ là Lý Thị Phúc đứng tờ này, chắc chắn rằng những ruộng đất nhà cửa của chúng tôi tại Tiểu Cần
và tại Phước Long mà chúng tôi đã làm tờ bán cho thầy giáo Phát, đó là bán thiệt chứ không phải mượn thầy sang tên đứng bộ giùm. Vậy con cháu chúng tôi ngày sau không được kêu nài chi hết.
Thầy viết vào đó rồi thầy ký tên, lại biểu vợ con đồng ký tên vào đó hết thảy. Người nào không biết ký tên thì lăn tay làm dấu. Thầy giáo thấy việc ở tù đã thấy trước mắt, còn sự nghiệp của thầy hội đồng lợi thì nay mai chà già sẽ thi hành phát mãi. Vợ chồng làm màu mè cho mình mát ruột chứ không ít gì. Bởi vậy thầy từ chối không chịu lấy mấy tờ. Hội đồng lợi cứ theo nài ép xếp tờ mà bỏ đại vào túi thầy giáo. Sáng bữa sau, thầy giáo Phát trở qua Trà Vinh, tiếp được dây thép của Hà Tấn Tài, biểu phải vào đơn tại tòa mà xin chống án, rồi về Sài Gòn liền. Thầy làm theo y lời anh dạy, rồi lên xe hơi mà về Sài Gòn. Thầy giáo đọc hết việc tòa xử cho anh chị nghe, lại đưa các giấy tờ của hội đồng lợi giao đó cho anh chị coi nữa. Hà Tấn Tài ngồi đọc từ tờ, xét từ đầu, rồi ngồi suy nghĩ lâu lắm. Thầy suy xét kỹ lưỡng, rồi thầy mới nói rằng:
"Vụ này là một vụ lớn, gia tài này trên 10 muôn đồng bạc chứ không phải ít đâu. Nếu em chống cự làm cho khỏi bị tòa lên án quỷ tờ bán của vợ chồng Bành Đại Lợi làm đây, thì em hưởng trọn cái gia tài đó. Em trở nên một người cử phú chứ không phải chơi. Nếu phải tốn hao 50.000 mà được việc thì cũng nên tốn, có sao đâu mà sợ. Vậy mà em có biết Bành Đại Lợi thiếu nợ cha già bao nhiêu và thiếu ai nữa hay không?"
Thầy giáo Phát đáp rằng:
"Em nhớ hội đồng lợi có nói thiếu hai người già đứng kiện đây gần 50.000 đồng vốn và lời. Thầy còn lãnh nợ dùm cho anh em số vốn lời lối 35.000 nữa."
"Nhiều quá. Chứ chi thầy thiếu nội hai người già này á, và thiếu ít ít thì qua lập thế với nó mà trả mới nhắm. Trả chừng đôi 30.000 rồi xin nó bãi nại. Mà theo như lời em nói đó thì tính như vậy không được. Thiếu nó tới 50.000 mà bây giờ nó thấy mình bị án, nó đắc thế quá. Nay mai gì đây hễ tòa trên y án nói sự mua bán đó là giả dối thì tự nhiên tòa hộ lên án quỷ tờ mua bán, rồi nó thi hành phát mãi ruộng đất lấy số nợ lại đủ. Có cần gì phải bàn tính với mình? Chỉ dầu á, mình tính êm với bọn trà này á, thì chủ nợ khác nữa họ ra kiện, hơi đâu mình tính. Nếu mình trả nợ hết thảy cho mọi người đặng lấy gia tài đó cho êm, thì chẳng khác nào mình mua mà lại mua mắt, không ít gì đâu."
Hạ Tấn Tài ngồi suy nghĩ một lát nữa rồi nói:
"Không biết chừng em ở phải bụng em tốt, nên ngày nay trời Phật sắp đặt mà thưởng em. Đã biết bây giờ em bị án, mà ở đời thường thấy có nhiều việc tiền hung hậu kiếp, có sao đâu mà sợ. Thôi, để mai qua hỏi thăm ông trạng sư nào giỏi qua nói chuyện với ổng thử coi. Theo ý qua thì chắc được đó."
Bữa sau, Hà Tấn Tài xin phép nghỉ buổi chiều, đặng đi lo dùm việc của em. Đến 7 giờ tối thầy mới về. Vô tới cửa, thầy gặp đứa con nhỏ thầy bồng mà nựng, khí sắc hân hoan lắm. Chừng ăn cơm thầy mới nói với vợ và con rằng:
"Qua hỏi thăm thì ở Sài Gòn này có ông trạng sư Francois tài lắm, nhất là ông giỏi về việc hộ. Qua đến qua nói hết công việc cho ông nghe, giấy tờ cho ông coi. Cái dây nợ của em làm thiếu qua 80.000 và cái tờ của vợ chồng con cái Bành Đại Lợi làm thêm cho em cầm đó, qua cũng đưa hết cho ông coi nữa. Ông xem xét kỹ lưỡng rồi ông chịu lãnh cái vụ em đương chống án và cải luôn vụ hộ mà chà già xin quỷ tờ mua bán đó nữa. Ông nói á, 10 phần kể chắc được kiện tới 8-9 phần rồi. Giái trời Phật cho được y như lời ông nói đó. Qua cũng đi hỏi thăm rồi. Vì em còn chống án nên quan trên để yên đó. Chừng nào tòa phúc án mà xử y án tòa sơ thì em mới bị mất chức. Còn như tòa phúc án mà tha bổng em, tự nhiên em sẽ được phục chức lại. Vậy thì em cứ ở nhà đi chơi đừng lo gì hết. Nếu trời Phật giúp dần á, thì em bỏ chức thầy giáo mà lãnh chức điền chủ càng khỏe hơn nữa."
Thầy giáo nghe anh nói mạnh mẽ quá thì thầy vững bụng chút đỉnh nên bớt buồn. Mỗi ngày Hà Tấn Tài đi làm việc thì Hà Tấn Phát cứ ở nhà đọc sách hoài. Vợ chồng Hà Tấn Tài sợ em buồn rầu nên theo khuyên dỗ biểu phải đi chơi. Thầy giáo Phát không nghe lời, Hà Tấn Tài mới nói rằng:
Em phải đi chơi chứ. Đi chơi á, đặng quan sát cái hay cái dở của cuộc đời, cái dại cái khôn của con người. Đi chơi đặng thấu đáo nhân tình, đặng khảo cứu phong tục. Đi chơi có phải là hư đâu, nếu hư tự mình chứ. Tại em đọc sách hoài không chịu đi chơi, rồi em cứ xử theo sách chứ không cư xử theo đời, nên ở dưới tiểu cần em mới không hiệp với ai hết đó. Em phải nghe lời qua. Học xong rồi bây giờ phải hành, mà hành thì phải theo đời chứ đừng theo sách nữa.
Thầy giáo Phát nghe lời khuyên chí lý như vậy, thầy mới chịu phục, nên từ nay thầy mới bắt đầu đi chơi. Một buổi sớm, thầy giáo Phát ăn lót lòng với Hà Tấn Tài, rồi thầy đi qua bến thành mà chơi. Thầy đi vòng qua chợ mới, vừa đi ngang qua tiệm cà phê thì nghe trong tiệm có tiếng kêu chỉ danh thầy. Thầy đứng lại ngó vô thì thấy trong tiệm đông dày dày, tại một cái bàn giữa có tiếng kêu tên thầy nữa. Thầy ngó kỹ chỗ đó thì thầy thấy Cao Lương Ký là anh em bạn học với thầy đưa ngồi ăn uống. Thầy bước vô, hai người chào mừng nhau. Thầy Ký mời thầy Phát ăn lót bụng. Thầy nói đã dùng ở nhà rồi, xong muốn vừa lòng người bạn nên kêu đem một ly cà phê đặng ngồi uống nói chuyện chơi. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, thầy Phát mới hay thầy Ký tuy hồi ra trường thầy thi rớt, nhưng mà bây giờ thầy làm việc trong một hãng buôn lớn, ăn lương mỗi tháng tới 120 đồng và mướn phố ở đường Thuận Kiều. Thầy Ký ăn hủ tiếu, thầy vớt thịt với hủ tiếu ăn hết, chỉ có một mớ giá với nước, rồi đẩy cái tô qua một bên mà uống cà phê. Cái tô hủ tiếu vừa mới trịch qua thì có một người trai và một đứa nhỏ đứng hòm hồi nào gần đó không biết, áp lại giành bưng cái tô. Người trai giành được bèn kê cái tô vô miệng mà hút nước hủ tiếu rồn rột, rồi lại lấy đũa và mớ giá nuốt nữa. Đứa nhỏ giành không lại thì đứng ngó lườm lườm, coi bộ tức giận lắm. Thầy Phát thấy vậy mới móc túi lấy một đồng xu mà cho thằng nhỏ. Thằng nhỏ chưa kịp tạ ơn, bỗng thấy cái bàn gần đó có người đứng dậy đi mà bỏ ly cà phê còn dư bộn. Nó chụp lấy đồng xu rồi với bưng ly cà phê mà uống ọt ọt. Thầy Phát thấy con người đến lúc nghèo, tấm thân phải hèn hạ đến thế, thì trong lòng thầy không vui chút nào. Thầy Ký mời thầy tối qua chơi, đặng có nhiều giờ mà đàm đạo, chứ bây giờ thầy mắc đi làm. Anh em phân rẽ nhau, thầy Phát thủng thẳng đi tới bến xe hơi, thấy có hai người lơ đương giành một người hành khách.
Trời ơi, ông làm cái gì vậy?
Khách đỡ của hai, trời ơi, lên xe tôi trước đi.
Trời ơi, mày làm gì vậy?
Cứu đi, hả? Làm cái gì vậy?
Trời ơi, cứu đi, giờ mày muốn sao?
Giờ khách không?
Giờ làm gì?
Ban đầu cãi cọ, lần lần tới chửi lộn, riết rồi đánh nhau. Đứa cầm bù lon, đứa cầm dao, chém đập nhau, đổ máu. Lính bắt hết mà đem về bóp. Dành một người hành khách có lợi bao nhiêu mà đến nỗi phải lát đầu gãy tay, phải bị bắt ở tù như vậy. Thầy băng qua mé nhà chợ, thầy gặp một tốp con nít, đứa quần áo lang thang, đứa ở trần trùi trụi, mỗi đứa có một cái thúng. Thấy ai mua đồ thì chạy theo xin đội dùng về nhà. Lại cũng có nhiều con nít khác nữa, đứa ôm nhật trình, đứa ôm sách, đón mời khách mua dùm. Con nít đến tuổi này thì phải ở tại nhà trường, vì cái nghèo mà phải chịu cực khổ từ lúc thơ ngây. Ăn không no, ngủ không khỏe, đau không ai săn sóc, làm không ai dạy khôn. Rõ ràng, sanh làm người ta chẳng phải là hạnh phúc. Rõ ràng, chốn dương trần chẳng phải là nơi khoái lạc. Thầy đương ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng nghe trong nhà chợ có tiếng la, rồi thấy người ta lộn xộn. Một người đàn ông chạy trước, mấy người chen lớn nhau mà rượt theo sau. có một người đàn bà nói om sòm.
Tôi mua đồ, móc móc ra lấy tiền mà trả. Ở đâu không biết, nó sớt dựng cái bóp mà chạy tốt luôn à.
Thầy Pháp nghe rõ thì thầy lắc đầu rồi bỏ mà đi. Thầy lần qua né chợ bên kia, thấy có mấy người ngồi theo lề đường mà sủ quẻ, hoặc coi tướng, hoặc coi tay. Chỗ nào cũng có hoặc đàn bà, hoặc đàn ông đặt tiền mà xin biết coi mạng số chừng nào làm ăn khá. Mấy ông thầy trả lời lanh lợi lắm, nói chuyện dĩ dãn, đoán chuyện tương lai của người ta, chẳng khác nào bực thần thánh tiên tri. Đời thiệt thiên hạ họ xảo lạ lùng, mà cũng tại có người tin tưởng yêu cầu, nên họ mới dùng cái xảo mà dùng kế sinh nhai được. Đến trưa thầy Phát về ăn cơm, thầy mới thuật những việc thầy thấy lại cho anh chị nghe. Vợ của Hà Tấn Tài cười mà nói rằng,
ở đời, hãy nghèo thì phải chịu cực khổ, phải sanh gian xảo chứ làm sao. Mà đi chơi, em lại coi chi những việc kỳ cục như vậy mà buồn. Em phải đi coi hát bóng, hát cải lương, phải đi coi đá banh, đánh tơi lít mới vui chứ.
Tối lại, thầy Pháp qua đường Thuận Kiều, kiếm nhà mà thăm thầy Ký. Khi bước vô hàng ba, thầy thấy có hai người đàn ông nằm dưới gạch, lõm cổm ngồi dậy mà xá thầy. Thầy đứng lại mà ngó, thì thấy hai người nằm chỉ ken mấy tờ nhật trình mà trải, chớ không có nhiều chiếu chi hết. Thầy Ký ra rước thầy Phát vô nhà mời ngồi. Thầy Phát hỏi hai người nào nằm ngoài hàng ba. Thầy Ký chào mày đáp rằng,
à, hai người đó hả? Hồi trước làm cu li trong mấy hãng, bị thất nghiệp nên không có chỗ ăn ở. Tội nghiệp quá, hồi trước căn phố này bỏ trống, không ai mướn. Hai người ban ngày đi kiếm ăn, tối về đây mà ngủ. Khi tôi mướn mà dọn về đây, tôi nghe hai người than thở với nhau và bàn tính kiếm chỗ khác mà ngủ. Tôi thấy vậy động lòng, nên tôi biểu tối cứ về đó mà nghỉ, chẳng cần đi đâu. Hai người cảm ơn tôi quá. Họ ngủ đó chẳng hề làm điều chi nhọc lòng tôi. Khuya chừng lối 5 giờ họ thức dậy, quét dọn đằng trước sạch bót rồi mới đi.
Thầy Phát nghe việc thê thảm như vậy thì thầy thở ra mà nói rằng,
ban ngày họ đi làm việc gì?
Ôi, có việc gì đâu mà làm. Bị quẩn bách, không ai mướn làm việc chi nữa hết. Họ đi bậy ngoài chợ, ai mướn giống gì cũng được, ai cho bao nhiêu tiền cũng lấy.
Nếu bữa nào không ai mướn việc chi hết, rồi tiền đâu mà ăn cơm?
Ăn cơm mà tốn hao bao nhiêu? 2 đồng xu thì ăn bữa cơm được rồi.
Cơm ở đâu mà rẻ vậy?
Ừ, tôi không biết hay sao, sẵn nó đi mấy tiệm cao lâu, nó mua cơm với đồ ăn dư, nó đem về mấy quán cốc, hoặc đem ra mấy chợ, hay là góc đường, nó bán lại từ xu nhỏ cho nhà nghèo ăn. Tôi thấy họ mua 1 đồng xu cơm với 1 đồng xu đồ ăn thì nó nốc.
Chà chả, khổ đến thế hay sao? Hèn chi hồi sớm mơ ở trong tiệm cà phê, họ dành với nhau mà ăn cái tô hủ tiếu dư của toa đó.
Ừ, bây giờ khổ lắm. Thậm chí đàn bà con gái mà không có chỗ ở, phải ngủ ngoài trời theo mấy cái băng đá mới tội nghiệp chứ.
Tôi thấy cái cảnh khổ này rồi, tôi nhớ cái cách họ đánh bài bạc chơi bời ở dưới Tiểu Cần. Thiệt tôi buồn quá.
Ừ, ở đời hãy giàu thì sung sướng, nghèo thì cực khổ, có cái gì đâu mà buồn. Ờ thôi, hai anh em mình đi coi hát chơi. Nghe nói tối nay ở trạm hát Thanh Bạch có ban hát bộ nào đó hát hay lắm.
Tôi ít ưa coi hát, coi khuya buồn ngủ lắm.
Thầy kể, đi bậy chơi mà. Như hát hay á, mình ở coi khuya, còn như hát dở thì mình chơi một chút rồi về ngủ, có hại gì.
Hai thầy dắt nhau xuống rạp hát Thanh Bạch, thấy ngoài cửa dán giấy đề hát hay lắm, chữ lớn đại, nghe trong rạp kèn trống vang dậy. Thầy Ký mua 2 cái giấy hạng nhất rồi dắt nhau vô cửa. Bầu gánh cổ động thì khoe hát hay lắm, mà kép hát ra sân khấu thì hát không ra tiếng. Hai thầy ngồi coi tới 9:30, không thấy lớp nào hay nên thối chí rủ nhau ra về. Ra tới cửa, bỗng gặp một đứa con gái chừng 11-12 tuổi đón xin giấy. Thầy Ký trao cái giấy của thầy cho nó, mà nó còn chạy theo thầy Phát mà xin nữa. Thầy Phát cũng cho luôn cái giấy rồi cười mà nói.
Con nhỏ kỳ quá, muốn coi hát thì xin một cái giấy cũng vô cửa được, lại này xin làm chi tới hai cái không biết.
Tôi ở quê mùa quá, tôi tưởng nó xin hai cái giấy đó đặng nó coi hát hay sao.
Nếu không coi hát thì xin giấy làm chi?
Nó xin đặng nó bán lại, mỗi cái 5-3 xu, đem tiền về cho cha mẹ nó mua cơm ăn chứ.
Trời ơi, có cái nghề như vậy nữa sao?
Ở đất Sài Gòn này nghề gì cũng có hết thảy. Con nhỏ hồi nãy đó, nó xin giấy hát mà bán, mỗi đêm cũng kiếm được 1-2 cắt bạc.
Thiệt tôi không về chút nào hết.
Ở Sài Gòn có đủ nghề mà. Bữa nào tôi đi coi hát bóng, tôi sẽ thấy trước rạp hát có một bầy con nít trực sẵn mà giữ xe hơi cho họ vô coi hát.
Xe hơi thì có shopper còn giữ cái gì?
Có nhiều chủ xe họ cầm bánh chứ không mượn shopper. Họ vô coi hát, họ giao xe cho một đứa giữ, chừng giảng hát họ cho một cắt. Cái cảnh giữ xe mướn đó ở ngoài chợ Bến Thành cũng có. Xong ngoài chợ họ mướn giữ xe máy cho họ đi chợ, mỗi cái 2 xu. Còn trong trường đua ngựa, họ giữ một cái xe máy ăn tới 5 xu.
Sao tòa biết nhiều chuyện quá vậy?
Ở Sài Gòn phải quan sát chứ. Tòa lúc này rảnh rang, tòa nên đi vô mấy xóm nhà lá, đi vô mấy dãy phố trong đường hẻm, đi đến mấy chỗ cu ly ở, đặng coi cho biết cái cảnh hèn hạ cực khổ của con nhà nghèo. Mà coi cái khổ cũng chưa đủ, tòa còn phải đi đến mấy chỗ thiên hạ ăn chơi, đi đến mấy chỗ thiên hạ đánh bạc. Tôi phải kiếm mà thấy cách gian lận, kiếm mà thấy cách thiên hạ lường gạt nhau. Chừng tôi quan sát cho đủ biết rồi, tôi mới biết bây giờ loài người tính tình trí não đều giống nhau. Mỗi người là một tay điếm trong xã hội, ai cũng chăm lo kiếm cho được đồng tiền. Người nào kiếm được nhiều thì đứng về bậc giỏi, bậc cao, còn người nào kiếm được ít thì đứng về bậc dở, bậc thấp. Cái nghĩa của sự sống trong đời là làm cho có tiền mà thôi.
Thầy giáo Pháp nghe lời bạn nói thì thầy mỉm cười. Thầy cho là lời khuyên quan sát nhân vật là phải, còn lời luận xã hội kiếm tiền thì thầy còn nghi là lời quá đáng. Tuy vậy mà về nhà thầy suy nghĩ hoài, cứ hỏi trong trí, vậy chớ cái nghĩa của sự sống là lo mưu tính kế làm cho có tiền mà thôi hay sao? Còn nhân nghĩa, còn đạo đức ở đâu? Anh là Hà Tấn Tài, hôm nọ khuyên đi chơi, mà bạn là Cao Lương Ký, bữa nay cũng khuyên phải đi chơi. Thầy giáo Pháp chẳng còn ái ngại do dự nữa. Mỗi ngày lúc trời mát, thầy thả đi chơi, bữa đi đường này, bữa đi đường khác. Thầy không thuộc Sài Gòn cho lắm, phần thì đi chơi một mình, gặp cảnh vui hay cảnh buồn, không có ai nghị luận, nên mất thú vị hết nhiều. Thầy nhớ mấy bữa chủ nhật, thầy mới rủ bạn là Cao Lương Ký đi với thầy, đi tối ngày, đi cùng hết. Nhờ đi chơi như vậy, thầy giáo Pháp mới được thấy trong mấy xóm nhà lá, kẻ nghèo ăn ở dơ giấy không có vệ sinh chút nào. Mới được thấy trong mấy hóc hẻm loi nhoi đủ cái hạng người, kẻ dữ gần với người hiền, kẻ ngay chung với người gian vậy. Già tóc bạc mà ăn ở không nên nếp, trẻ ngây thơ mà cười nói đã lả lơi. Vì chữ nghèo mà mạng phải rẻ, phẩm phải hèn, vì cái nghèo mà hết nghĩa nhân, quên đạo đức. Thầy giáo Pháp xem đủ cảnh buồn rồi, thầy mới khuyên thầy Ký đi tìm cảnh vui. May lúc ấy ở Sài Gòn có tổ chức cuộc chợ đêm đặng lấy tiền cứu giúp cho kẻ bị tai nạn. Hai anh em mua vé vô cửa, mỗi người hết 5 cắt mà đi coi chợ đêm. Hội chợ thì chẳng thấy cuộc chi vui, nhưng mà thiên hạ vô đông đầy. Đàn ông con trai, đàn bà con gái đều mặc y phục xinh đẹp, diện theo cách kim thời, mua những gói giấy màu sắc nhỏ để giải lộn với nhau. Chừng ra về, thầy Ký hỏi thầy Pháp.
Vậy chứ thầy nghĩ cách chơi giải giấy màu đó hay hay là dở?
Thầy Pháp cười mà đáp rằng
chẳng nói chi đến cái phương diện phong hóa. Theo ý tôi á, mấy người mua giấy màu mà giải lộn với nhau đó hay hơn là để số tiền tốn hao như vậy mà cho những kẻ nghèo ở trong mấy xóm nhà lá thì có ơn nhiều. Số tiền của một người giải đó đủ nuôi được một nhà nghèo đói ba bữa.
Cách vài ngày sau, hai anh em dắt nhau vô một nhà hàng bán rượu mà coi An Nam nhảy đầm. Thầy giáo Phát thấy con trai con gái đeo nhau mà nhảy trước mặt công chúng thì trái với con mắt quê mùa của thầy quá. Thầy chịu không được nên hối thầy Ký uống rượu riết cho hết mà ra. Chừng ra ngoài đường, thầy Phát mới nói rằng:
vui chơi có nhiều cách, có vui thanh cao, có vui thô tục. Năm ngoái ở Tiểu Cần, tôi trách anh em dắt Ca Nhi đi du hồ. Nay tại Kinh Thành, tôi được thấy Tân Thời Trí Thức tổ chức cuộc nhảy đầm. Té ra lời trách của tôi năm ngoái ở Tiểu Cần thì quan cho anh em quá.
Qua tuần sau, người ta tổ chức hai cuộc thể thao rất to tát để tranh giải thưởng. Có lớp giấy dán cùng vách, lớp rải cùng đường. Lại nhiều tờ nhật báo cũng cổ động trót 4-5 bữa mà nói rằng chiều thứ bảy có một cuộc đánh tennis, mỗi người hết 1 đồng, còn coi đá banh mỗi người hết 5 cắc. Tuy đánh tennis thâu tiền vô cửa mắt mà thiên hạ đi coi cũng đầy sân. Tiếc gì hai người đấu với nhau mới có 2 set, mỗi người ăn 1 set, rồi một người chịu thua, thành ra không có tranh kịch liệt nên không thú vị. Còn bữa đá banh thì thiên hạ lớp ngồi lớp đứng, dàn nào cũng đầy nhóc. Chiến tướng ráp đá, ban đầu hai bên hăng hái, nhưng mà cách chơi còn hòa nhã. Cách 10 phút đồng hồ, chiến tướng Nam Giang ăn được 1 bàn. Chiến tướng Nam Kỳ quyết gỡ nên nỗ lực công kích dữ dội. Chiến tướng trong sân thì nóng nảy, công chúng trên vàng lại giúp sức la lối om sòm. Chiến tướng đá banh mà coi thế không cần trái banh nữa, người này lừa đá ống quyển người kia kiếm thế đá trúng ngực người nọ. Vì sức lực yếu lại luyện tập ít, nên đá mới nửa cuộc rồi bên nào cũng bết hết. Người thì đưa chân đá giò, kẻ thì không chạy theo banh, làm cho thiên hạ la rùm, biểu trả tiền lại.
Trời ơi, trả tiền lại đi, trả gì, trả cái gì?
Thôi trả tiền lại đi,
chị vô là sao cho ta, thôi trả tiền lại đi.
Theo cách cổ động thì công chúng ai cũng tưởng cuộc tennis bữa trước và cuộc đá banh bữa sau chắc là hay lắm. Nào dè, bữa trước lỡ dở, bữa sau chèm nhẹp. Về dọc đường, khán giả bàn luận với nhau. Người thì nói coi uổng tiền, kẻ thì than nền thể thao suy sụp. Vì thầy Ký hỏi ý kiến nên thầy Phát nói rằng:
thể dục là môn học có ích cho phần xác, cũng như văn học có ích về phần trí. Chủ nghĩa của người bài môn thể dục là muốn làm cho bậc thanh niên trong nước thân thể được tráng kiện. Nghĩ vì thân được mạnh thì trí mới dạng, mà thân mạnh trí dạng thì ở đời mới có thể tấn thủ được. Cái chủ nghĩa của thể dục thì cao thượng như vậy đó. Theo ý tôi thì người làm đầu về thể dục trong xứ mình phải cần lo phương kiếm trước, làm thế nào cho dân chúng từ thị thành cho tới thôn quê mọi người đều biết ái mộ thể thao, mọi người đều được tập luyện thể thao. Phải dục lòng người, phải khuyến khích người. Nếu người không có đủ để mà tập thì phải giúp cho người. Nói tóm một điều là phải gây cho có phong trào thể thao. Đặng đàn bà cũng như đàn ông, ở đồng cũng như ở chợ, con nít cũng như người lớn, ai cũng đều tập luyện gân cốt hết thảy. Mà theo con mắt tôi xem thì thể dục bấy lâu nay không có chương trình, không có phương pháp gì hết. Cái điều tệ nhất là người lãnh trách nhiệm tổ chức thể dục lại đem cái môn học quý báu ấy làm như một cuộc buôn bán, lo cổ động rao hàng bày định giá trồi sụt, chứ không phải lo phổ quán hay là lo cải lương gì hết. Cái tôn chỉ thể dục đức cao thượng kia trở nên một cái phương châm kiếm tiền, thiệt thấy buồn quá.
Thầy Ký nhún vai đáp rằng:
Mò là nói với tòa, cái nghĩa của sự sống đời này là làm cho có tiền, có gì đâu mà buồn.
Vợ chồng Hà Tấn Tài có cho một thầy kia ở phố Lầu có xe hơi, vay 1.000 đồng, mỗi tháng tiền lời 40 đồng. Trả tiền lời được vài tháng rồi nín mãi. Hà Tấn Tài đòi riết, thầy nọ mới năn nỉ thế cái xe hơi mà trừ nợ. Tấn Tài thấy xe còn tốt, lại nghĩ nếu không lấy thì cũng mất vốn. Bởi vậy chịu sang bộ rồi mướn chauffeur đem xe về. Có xe hơi rồi, vợ chồng Hà Tấn Tài chiều hoặc tối hay dắt thầy Phát đi một vòng mà hóng mát. Một đêm thứ bảy, vợ chồng Hà Tấn Tài đi với thầy giáo Phát lên Thủ Đức ăn nem. Xe tới Thủ Đức, vừa quẹo đường ra nhà ga xe lửa, thì thầy giáo Phát thấy đèn khí sáng loà, thiên hạ rần rộ, xe hơi chật đường. Ấy là hạng người có tiền tự tại Thủ Đức ăn nem mà hóng mát. Xe chạy chậm chậm, thầy Phát ngó vô mấy quán nem, thì quán nào khách khứa cũng đông nức, song khách dụng từ bàn mà ngồi, mà bàn nào cũng có đàn bà và cũng cười giỡn om sòm. Thầy Tài biểu chauffeur ghé xe ngay cái quán lớn hơn hết, và dắt vợ và em lại ngồi một cái bàn để ngoài sân, kêu bồi đem nem ăn. Cái bàn ngang phía bên kia thì có ba người ngồi. Một người trai trạc chừng 24-25 tuổi, mặt dồi phấn trắng nõn, đầu xức dầu rồi chải tóc bóng lẫy, mình mặc một bộ đồ ga bạc đin xám, chân mang một đôi giày nửa trắng nửa vàng. Người trai ấy ngồi giữa, hai bên có hai cô cặp kè. Một cô mặc áo quần toàn màu đỏ, một cô mặc quần áo toàn màu xanh. Áo thì ngắn cũng, lai tay và trôn có nhũng tai mèo. Cô nào cũng dồi phấn mặt trắng toát, má ửng hồng, môi đỏ lòm, mày nhỏ rứt. Thầy Phát tuy ngồi ăn nem mà mắt liếc qua cái bàn đó, thì thấy hai cô cứ giỡn hớt với cậu, nói cười, rồi lại ôm mặt mà hung, không kể ai hết. Ăn uống rồi cậu móc bóp ra trả tiền, hai tay cặp hai cô, giác mặt hân hoan bước lên xe hơi mà đi. Hà Tấn Tài ngó em mà cười và nói rằng:
Đi Thủ Đức ăn nem là vậy đó, nên thiên hạ mới rần rộ. Chứ ăn nem như mình thì sai trẻ mua về nhà mà ăn, cần gì phải đi Thủ Đức làm chi.
Một bữa Chủ Nhật, Hà Tấn Tài coi nhật trình rồi nói tuần này tại trường đua ngựa có đua độ hội lớn lắm, nên ngủ trưa dậy rồi mới biểu đem xe hơi ra đặng dắt vợ với em đi trường đua chơi. Khi ra gần tới trường đua thì gặp xe hơi, xe ngựa, xe máy chật đường. Rồi tới cửa thì thấy thiên hạ chen nhau mua mà vô nườm nượp. Trong số người đi coi đây, phần đông là An Nam, chẳng những là đông bên hạng hai cắt rưỡi đứng ngoài trời mà thôi, mà bên hạng một đồng mốt ngồi trên khán đài, An Nam cũng đông thập phần, lại đờn bà số gần phân nửa. Khi mới vô, thầy Phát tưởng thiên hạ vì muốn coi ngựa chạy đua nên chịu tốn tiền đến coi chơi cũng như coi hát hay là coi đá banh. Té ra ngồi một lát, thầy dòm coi thiên hạ bàn bàn luận luận, đi coi ngựa, hỏi tên nài, rồi chen nhau mua giấy. Kẻ cá con ngựa số 1 50 đồng, người cá con ngựa số khác 5-30, con người lại dám cá tới 5-300. Đờn bà cũng mua giấy cá bạc chục như đờn ông. Người cá về nhất, người cá về nhì, về ba. Kẻ khen ngựa hồng hôn dược chạy bay, kẻ chê ngựa đậm bị chở nặng. Chừng ngựa về tới mức, người trúng thì vỗ tay nhảy nhót, chạy đi lãnh tiền. Còn kẻ thua thì mặt mày buồn hiu, lấy chương trình ra ngồi tính coi độ kế phải đánh con nào mà gỡ. Thầy Phát coi luôn tới 7 độ mới mãn cuộc, mà độ nào số tiền đánh cá cũng tới 5-7 ngàn. Có độ hội họ đánh tới 14 ngàn. Chừng ra cửa mà về, thầy Phát lắng nghe một người đàn bà vui cười, khoe ăn được 320. Còn một người đàn ông mặc xu xị, nói thua gần 1.500. Về dọc đường, thầy Tài hỏi thầy Phát:
Em thấy đua ngựa hay chưa? Họ ăn thua lớn quá.
Em tưởng đua bài ngựa chủ ý dục lòng dân tranh nhau mà nuôi giống ngựa hay, ngựa tốt, đặng trong xứ có nhiều ngựa mà dùng. Thiệt em không về, thiên hạ thừa cái dịp ấy mà đánh bạc dữ quá.
Đời này á là đời kiếm tiền, làm việc gì chơi cuộc gì cũng mưu lợi hết thảy, đến nỗi đá banh tennis mà người ta còn cá ăn thua tất cả bạc trăm, huống chi là đua ngựa đá gà. Qua nghe nói trong chợ đệm họ đá gà có tới 9.000 một độ lận đó.
Trời ơi, nghe nói giá lúa sụt, người ta nghèo hết thảy, tiền bạc có đâu mà họ tranh ăn thua tới cả bạc muôn như vậy không biết.
Họ nghèo họ trả nợ không nổi, chứ đánh bạc thì họ có tiền luôn luôn. Để bữa nào qua dắt em vô mấy nhà sẹt trong chợ lớn, em coi họ đánh bài đánh hột, ăn thua thấy còn ghê hơn nữa chứ.
Thầy giáo Phát đi chơi mấy tháng, thấy thiên hạ người thì nghèo khổ đáo để, kẻ thì xài phí vô độ. Dầu làm việc gì, dầu chơi cuộc nào, cũng cốt mưu lợi, cũng cốt giật tiền nhau. Chớ chẳng thấy ai làm một việc nhơ nghĩa, chẳng nghe ai nói một tiếng đạo đức. Thầy suy nghĩ lại, thầy mới biết lời của anh Hà Tấn Tài khuyên thiệt là hay. Thầy mới hiểu lời của anh bạn Cao Lương Ký luận thiệt là đúng. Thầy mới hiểu rõ luân lý theo sách vở không giống luân lý của người đời. Chừng thầy thấy cuộc đời đủ rồi, thấy bắt tức cười về cái tư cách trái mùa của thầy trong mấy tháng nay. Bởi trái mùa thì hiệp với thiên hạ sao đặng. Tuy vậy mà cái lương tâm của thầy vẫn còn lộn xộn. Thầy cũng còn hỏi thầm trong trí hoài: thiên hạ như vậy, thế tình như vậy, cứ nói câu sách xưa, cứ đường ngay thẳng mà đi, dầu mình giàu hay nghèo, dầu ai ghét hay thương mặc kệ. Hà Tấn Tài dòm em xem có sách lo, hỏi duyên cớ, thì Hà Tấn Phát nói rằng:
mấy tháng nay, em nghe lời anh em đi chơi, em quan sát nhân vật, em dò dẫm thế tình, em thấy rõ cái tính chất của em khác thiên hạ xa quá. Hôm nay em bối rối như người đi lạc đường, không hiểu bây giờ em sửa tánh mà ở theo thời, hay cứ giữ chân chánh mà làm, không cần ai thương ghét.
Hà Tấn Tài cười ngất rồi nói rằng:
em nói mấy lời á thì qua đã hiểu em học nhân tình thành thục rồi. Trong ít tháng mà em học được như vậy thì qua mừng lắm. Bây giờ em biết thế tình rồi thì em phải theo thế tình cho hiệp với thiên hạ, em còn vụ dự cái gì? Em có kinh nghiệm rồi mà em chưa hiểu hay sao? Tại em làm trái thế tình nên mấy năm em mở tiểu cần, thiên hạ không ưa rồi em mang quả đó. Ở đời này thiên hạ gian xảo giả dối hết thảy, ai cũng nhờ gian xảo giả dối mà giàu sang. Nếu em muốn giữ đạo đức nghĩa nhân thì em phải ở địa vị nghèo hèn. Như em không chịu làm theo lời thiên hạ, thôi thì vô chùa hoặc lên núi mà tu đi. Chớ đời kim tiền, người giả dối mà em giữ đạo đức, làm nhân nghĩa thì đã vô ích mà lại còn thêm hại nữa.
Thầy Hà Tấn Phát suy nghĩ, rồi thầy gục gật đầu. Thầy Hà Tấn Tài thấy vậy bèn hỏi:
em gật đầu là sao? Em tính đi tu hay là ở thế gian?
Em phải ở thế gian.
Thầy giáo Hà Tấn Phát bị ngưng chức đã hơn một năm, tòa mới xử xong xuôi công việc của thầy. Nhờ ông trạng sư François thông pháp luật lại có tài hùng biện, mà cũng nhờ Hà Tấn Tài dám chịu tốn hao, giỏi nghề vận động, nên tòa phúc án hủy án hồ sơ, xử Bành Đại Lợi và Hà Tấn Phát vô tội, cả hai người đều được trắng án. Tòa hộ tự nhiên phải do theo cái án của tòa phúc án đó mà xử dụ chà Anuchetti và chà Rahamuchetti kiện xin hủy tờ của Hà Tấn Phát mua ruộng đất. Tòa lên án bác đơn của tiên cáo. Thành ra những ruộng đất nhà cửa Bành Đại Lợi làm tờ đoạn mãi cho Hà Tấn Phát đó, thì Hà Tấn Phát được làm chủ vĩnh viễn. Những chủ nợ của Bành Đại Lợi không được liên tịch mà thi hành phát mãi. Hà Tấn Phát đã được trắng án bên tòa hình, đã được kiện luôn bên tòa hộ. Tự nhiên quan trên nghị định cho phục chức làm thầy giáo lại như cũ, và bổ thầy tùng sự tại học chánh quản lý văn phòng ở Sài Gòn. Thầy hay tin được phục chức rồi, tối lại thừa lúc anh chị ngồi chơi, thầy mới nói rằng:
thưa anh chị, khi em còn nhỏ, anh chị nâng đỡ dìu dắt em, làm cho em có thể đứng được với đời. Em dại dột để cho người ta xô té em đi, anh chị không chấp lại cứu vớt em nữa. Ngày nay em khỏi nạn rồi, khỏi ở tù mà lại được phục chức, thiệt cái ơn của anh chị em không biết lấy chi đền đáp cho vừa.
Hà Tấn Phát mới nói tới đó thì Hà Tấn Tài chặn lại mà nói rằng:
Kiến họ Hà của mình bây giờ chỉ còn lại có anh với em ở đây mà thôi. Vợ chồng qua giúp em là lẽ tự nhiên, có lạ gì mà em phải nói cho nhiều. Trời đất thương vợ chồng qua nên ngày nay qua được giàu có lẽ nào qua để cho em hèn hạ hay sao? Thiệt cái việc của em lấy làm khó tính hết sức. Mai nhờ phước đức ông bà để lại, nên mới khiến cho Hoa tính đúng đường, lo trúng cách. Chứ Hoa không phải giỏi gì. Thôi, ngày nay việc đã xong rồi, em đã khỏi nạn, mà lại được ruộng vườn nhà cửa. Vậy em hãy liệu lấy mà gìn giữ đặng an hưởng cho trọn đời. Hoa đã có nói với em nhiều lần, đời này thiên hạ giả dối gian xảo lắm. Mỗi việc gì em cũng đừng tin ai hết. Bây giờ em là một vị điền chủ lớn rồi, Hoa tưởng em cũng nên làm việc lại ít tháng cho thiên hạ hết chê cười nữa. Rồi em xin từ chức đặng quản xuất sự nghiệp của em trong ít năm đúng tuổi. Em ra tranh cử hội đồng quản hạt, lăn lộn với đời chơi, cho họ biết danh cái kiến họ Hà này không phải hủ lậu.
Hà Tấn Phát ngó sững anh mà nói rằng:
Anh tính cho em lấy luôn gia tài sự sản của hội đồng lợi hay sao?
Ủa, em hỏi cái gì mà kỳ vậy? Hội đồng lợi làm tờ bán đứt cho em, sao lại còn làm giấy thêm mà giao? Có vợ con đứng đủ nữa. Bây giờ em được kiện thì em lấy chứ sao?
Em khỏi bị án thì thôi, còn của người ta sang bộ mượn em đứng giùm, mà em lấy luôn thì ác lắm.
Vậy mà em nói em đã quan sát nhân vật, em đã thấu đáo thế tình giống gì đâu. Em đã nói em quyết ở thế gian, mà em còn sợ ác. Thôi thì em đi tu cho rồi, chứ ở thế gian làm chi? Em coi hết thải coi có ai làm nhân nghĩa mà được giàu sang bao giờ đâu.
Anh nói phải lắm, mà làm như vậy em sợ thiên hạ dị nghị chứ.
Trời ơi, thiên hạ giật của với nhau, cách họ làm còn ác bằng 10 phần của em nữa kìa. Mà có ai chê cười ai đâu. Ai giật giỏi được làm giàu lớn, họ còn ngợi khen kính phục nữa chứ. Việc của em không ác chút nào hết. Hội đồng lợi bị án, anh ta đã vô phương cùng thế, nên mới làm tờ giấy thêm mà giao đứt sự sản cho em. Anh ta quyết bỏ, nên tòa trên đòi hầu mấy kỳ, anh ta giả đao để khiếm diện luôn luôn. Em không thấy hay sao? Qua phải xuất 7-8 ngàn đồng bạc, lo ngày tính đêm mới xong công việc. Anh ta bỏ phú, mình làm cho anh ta được trắng án khỏi ở tù, ấy là làm ơn cho anh ta nhiều rồi. Anh ta còn chỗ nào phiền được. Sự nghiệp của anh ta bề nào cũng bị chúng thi hành phát mãi. Nếu mình lo dở thì sự nghiệp ấy cũng tiêu hết. Anh ta phải ở tù mà còn kéo lây tới em ở tù nữa chứ, coi có hại không. Qua nói thiệt, vợ chồng qua mà xuất 7-8 ngàn đồng bạc ra lo vụ kiện này á, bổn tâm của vợ chồng qua muốn giúp một số tiền nhỏ đặng gây một cái sự nghiệp lớn giùm cho em. Mai trời Phật phò họ giúp cho qua thành công, qua mừng lắm. Qua cho em luôn số bạc tốn hao đó, qua không có đòi đâu. Qua nói cho em biết, nếu em làm mặt quân tử, em tính trả sự sản của hội đồng lợi cho gia, thì qua buộc em phải trả 8 ngàn đồng bạc tổn phí đó, mà còn kiện đòi em 80 ngàn đồng bạc mà em làm giấy dây qua đó nữa. Rồi qua thi hành phát mãi lấy hết ruộng đất cho em biết chừng. Em đừng có khờ lắm vậy. Em trả ruộng đất lại cho hội đồng lợi thì chủ nợ kiện lấy tiền, hội đồng lợi không ăn uống gì được.
Nếu em lấy luôn, như em không giật của hội đồng lợi thì là giật của mấy chủ nợ, bề nào cũng mang tiếng không tốt.
Em nói chủ nợ ăn lời đã quá vốn rồi, họ có thiệt hại gì đâu mà ngại. Còn cái việc tốt xấu á, qua đã thường nói với em, đời này thiên hạ có biết cái gì là tốt, cái gì là xấu đâu. Chỗ tốt họ thường chê bai, chỗ xấu họ lại ham muốn. Em đừng có lo chỗ đó, em lấy hết gia tài của hội đồng lợi em làm chủ, thiên hạ còn khen ngợi em là người khôn ngoan. Em có bạc có lúa nhiều, thiên hạ mới tôn trọng em là bậc thượng lưu trí thức. Em không nhớ hay sao? Mấy năm nay em dạy học ở dưới Tiểu Cần á, em ở phải, em ở tử tế hết sức, mà thiên hạ coi em ra giống gì? Họ đã không tôn trọng em, mà họ lại còn khinh khi em nữa chứ. Còn hơn một năm nay em về Sài Gòn, em đi chơi, em đã thấy rõ tình thế ra thể nào rồi. Em đừng có cãi qua, em phải lãnh cái gia tài trời cho đó đi. Em lãnh, em mới có tiền mà làm việc phải. Em nuôi giúp đỡ kẻ nghèo nàn cũng khổ được chứ. Nếu em không lấy á, thì qua lấy, coi ai chê qua ác, coi ai cười qua giải cho biết.
Hà Tấn Phát không có lời chi mà đáp lại nữa được. Trót một đêm ấy, thầy suy tới nghĩ lui, cân phải đo quấy. Thầy khảo luân lý, thầy xét nhân tình, thầy nhớ chuyện đã qua, thầy nhẩm việc sẽ đến, trăn trở hoài ngủ không được. Đến sáng, thầy lập tâm định trí rồi, thầy mới thưa với anh chị rằng:
Em thưa với anh chị, từ đại sắp lên, em sẽ làm y theo thiên hạ. Em ở phải thì thiên hạ khinh bỉ em, vậy em không dạy gì mà để cho họ khinh bỉ nữa. Thiên hạ muốn như vậy thì em làm như vậy cho họ coi. Em nhất định đoạt gia tài của hội đồng lợi, chứ để cho cha già lấy cũng vậy. Nhưng mà em nghĩ lại, nếu em đoạt hết thì tội nghiệp cho vợ chồng hội đồng lợi. Vậy em xin phép anh chị cho phép em chiếc trong số em đứng bộ đó ra mà cho bớt hội đồng lợi. Thứ nhất, nhà cửa anh ta đương ở đó. Thứ hai, 50 mẫu ruộng ở Tiểu Cần. Anh ta có nhà cửa và được góp quê lợi 50 mẫu ruộng thì bề ăn ở được yên, mà vợ con cũng được no ấm. Chứ em lấy luôn hết thì cả nhà chết đói còn gì.
Vợ chồng Hà Tấn Tài đồng khen Hà Tấn Phát tính như vậy là phải, song lại còn e nếu sang bộ lại cho hội đồng lợi thì chủ nợ thi hành. Hà Tấn Phát suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
em xin anh chị cho em đi xuống Tiểu Cần vài bữa mới được. Bề nào em cũng phải nói minh bạch cho vợ chồng hội đồng lợi biết. Luôn dịp em biểu hội đồng lợi kiếm người chắc chắn, đặng em sang lại bộ nhà và 50 mẫu ruộng lại cho anh ta. Và anh ta có một người con lớn, em tưởng sang bộ cho người con đó được. Tuy em đã được giấy cho phục chức rồi, nhưng mà trong 5-7 bữa nữa em sẽ vô lãnh việc cũng được, không gấp gì.
Hà Tấn Tài đáp rằng:
phải chứ, em phải xuống nói rành rẽ cho anh ta biết. Em lấy xe hơi nhà đó mà đi, em cho anh ta lại những nhà cửa đó với 50 mẫu ruộng là nhiều lắm rồi. Nếu anh ta có nài xin thêm thì đừng có chịu đâu, nghe không? Còn như anh ta nói kỳ cào thì em lấy luôn, đừng cho gì hết.
Khuya bữa sau, Hà Tấn Phát lấy xe hơi của anh mà đi Tiểu Cần. Này ở Tiểu Cần bị ngưng chức, chở rương về Sài Gòn, trong lòng hổ thẹn buồn rầu bao nhiêu. Hôm nay đã được phục chức, lại được bổ tùng sự tại học chánh quản lý văn phòng, được làm chủ ruộng đất nhiều, được ngồi xe hơi nhà, lấy làm vinh diệu, thì trong lòng cũng hớn hở bấy nhiêu. Xe chạy gần tới Tiểu Cần, thầy giáo Phát ngồi ngó mông, thì thấy cũng cảnh vật đó, mà ngày trước coi sao buồn hiu, còn bây giờ coi sao lại vui vẻ. Xe tới Tiểu Cần mới 9 giờ sớm mơi, chạy ngang qua trường học, thầy giáo Phát thấy học trò ra chơi, có ông đốc và mấy thầy đương súng nhau đứng trước cửa trường mà nói chuyện. Thầy bèn ngừng lại, đặng thăm ông đốc với bạn đồng liêu. Ông đốc học tâm với mấy thầy thấy Hà Tấn Phát thì mừng rỡ, bắt tay chào lăng xăng. Ông đốc học nói rằng:
ý chà, anh em tôi mới nhắc thầy tức thì đây. Hổng dè nhắc linh quá, mới nói kế thầy xuống tới. À, thấy dịch trình hôm qua nói thầy đã được phục chức, mà lại được bổ vào học chánh quản lý văn phòng, sướng quá hả? Còn vụ chà già nói chuyện hội đồng lợi với thầy vì tội sang đoạt, tòa sơ xử như vậy, nghe nói thầy chống án, rồi bây giờ ra làm sao?
Thầy Phát cười mà đáp rằng:
vụ đó xong rồi hết, nên tôi mới được phục chức chứ, không thôi thì tôi ở tù và mất chức còn gì. Tòa phúc án, quỷ án tòa sơ, và nói tôi mua gia tài của hội đồng lợi đó là đủ phép, nên không có tội gì hết.
Ủa, té ra hội đồng lợi cũng được trắng án nữa?
Thưa phải.
Vậy mà anh ta lo sợ quá, phát đau, rồi chết chứ.
Hí, hội đồng lợi chết rồi hay sao?
Chết rồi.
Chết rồi nào?
Chết gần nửa tháng nay.
Vậy mà tôi không hay chứ. Thầy bỏ liều, tòa trên đòi mấy lần thầy không đi hầu lần nào hết.
Thầy Nguyên chen vô nói:
còn ruộng đất nhà cửa của hội đồng sang bộ cho thầy đứng đó, bây giờ tòa xử làm sao?
Tòa hộ cũng xử rồi, xử tôi làm chủ vĩnh viễn, không hay được thi hành phát mãn. Bây giờ tôi hưởng chứ sao?
Trời ơi, thầy có phước lớn quá.
Thì cũng may lắm, tôi tưởng bị ở tù chứ.
Thầy Hậu hỏi:
sao tôi nghe nói hồi đó hội đồng lợi cậy thầy đứng giùm chứ không phải bán? Đứng bộ giùm sao được, nếu làm gian thì tòa quỷ tờ, rồi cha già thi hành hết rồi còn gì. Hội đồng lợi làm tờ đoạn mãi rành rẽ, sao có làm thêm một cái giấy mà giao cho tôi nữa, có cái gì lôi thôi đâu. Thầy thiệt là giỏi, nếu vậy thì bây giờ thầy giàu lớn lắm. Thì gia tài của hội đồng lợi về tôi làm chủ hết.
Đúng quá.
Thầy Sanh hỏi:
Xe hơi của thầy đi đó là xe của thầy mua hay là của ai?
Không, xe này của anh tôi. Tôi sẽ mua một cái xe mới, chừng 2-3 chỗ ngồi đặng đi chơi. Có một mình, mua xe lớn tốn xăng nhớt nhiều, không ít gì.
Thầy cười quá, tôi đây biết chừng nào mới được như vậy á.
Ông đốc học hỏi.
Thầy xuống chơi, rồi chừng nào về?
Tôi xuống đây thăm mấy ông và thăm thầy hội đồng, có lẽ chiều tôi về.
Ủa, về chi gấp vậy? Không mấy thở xuống, ở chơi mai rồi về.
Bây giờ tôi có ruộng đất dưới này, tôi sẽ lên xuống thường lắm. Vậy để lần sau sẽ chơi lâu. Chuyến này tôi phải về đặng mốt lãnh việc.
Nè, chừng nào xuống nữa không biết. Bây giờ sẵn đây, tôi mời thầy chiều ăn cơm với tôi. Xin thầy đừng từ chối. Thầy ở lại ăn cơm, đặng tôi mời đủ anh em mấy thầy hết thảy tụ lại chúc mừng cho thầy tai qua nạn khỏi, lại được phú quý vinh hoa. Thầy nhỏ tuổi mà được như vậy thiệt đáng mừng lắm.
Thầy giáo pháp cứ diện lẽ mắc về gấp mà lãnh việc nên không nhận lời ông đốc mời. Thầy giáo thủ kêu mà hỏi rằng:
Thầy Nhất à, ruộng thầy đó, thầy tính mướn người coi làm hay là thầy tính cho mướn?
Tôi chưa nhất định, để thông thẳng rồi tôi sẽ tính.
Ruộng đó tốt lắm, như thầy không làm á thì để tôi bào tá hết cho. Tới ngày tôi đông lúa ruộng đủ, thầy khỏi lo chi hết.
Mùa này người ta cày lỡ rồi, như thầy muốn bao tá thì để mùa sau rồi tôi sẽ tính.
Thầy giáo pháp từ giả ông đốc và mấy thầy rồi lên xe qua thăm vợ hội đồng lợi. Ông đốc nói thêm rằng:
Tôi quên nói cho thầy hay nữa, con nhỏ tôi là con Thiện Tú, nó thi đậu, nó không chịu dạy học nên tôi gả nó cho ông đốc công đậu ở bên Long Xuyên.
Thầy pháp cười rồi xe rút chạy. Ông đốc ngó theo, chừng xe chạy khuất rồi, ông mới nói với mấy thầy giáo rằng:
Thầy Phát bây giờ sướng quá, có ruộng đất mênh mông, đi ra thì có xe hơi nhà, làm việc thì gần mặt trời, vậy thì đáng bực sang giàu rồi, còn thiếu giống gì nữa đâu. Hồi trước thầy sang tên đứng bộ giùm ruộng đất cho người ta, mình tưởng thầy làm bậy nên khinh khi thầy, ai mà dè bây giờ thầy no nê như vậy. Thiệt là giỏi.
Thầy giáo pháp qua nhà hội đồng lợi, vừa ngừng xe ngoài cửa thì thấy trong nhà người ta lăn xăng, trên bàn thờ nhang đèn đốt đỏ. Thầy bước vô, vợ con hội đồng lợi dùng khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Vợ hội đồng lợi òa khóc và kể rằng:
Thầy Nhất ơi, thầy xuống thăm ở nhà tôi mà ông chết rồi, còn đâu mà thăm. Hồi nào anh em tới lui trò chuyện sáng đêm, bây giờ thầy tới chỉ thấy có cái bàn thờ chứ làm sao gặp mặt được nữa mà nói chuyện.
Thầy phát thấy tình cảnh như vậy, thầy lấy làm cảm động nên ngồi trơ trơ đợi vợ hội đồng lợi khóc kể đã rồi thầy mới nói rằng:
Thầy hội đồng đau tôi không hay, mà mất tôi cũng không biết. Hồi nãy tôi ghé trường học, ông đốc ông nói thiệt tôi chân hửng. Thầy hội đồng đau sao mà mất vậy?
Có đau bệnh gì trọng đâu, chỉ có một cái rầu, ăn ngủ không được, càng ngày càng ốm, rồi lần lần tiêu mòn mà chết. Thầy nghĩ đó mà coi, không rầu, không chết làm sao được. Nợ nần lúc cổ, sự nghiệp tan hoang, lại còn bị án tù nữa. Mà việc của nhà tôi làm thì ở nhà tôi chịu, lại còn kéo luôn thầy là người vô can. Chỉ thương anh em ra gánh vác giùm mà thầy cũng phải bị án tù nữa. Ở nhà tôi hãy nhớ tới thầy thì đau đớn biết chừng nào.
Thầy hội đồng mất hôm nào?
Mất hôm bữa mùng bảy, bữa nay đúng 2 thất nên mẹ con tôi cúng đây.
Bậy quá. Tôi xuống đây là xuống cho thầy hội đồng lợi hay rằng trong cái vụ tôi với thầy bị án đó, Tôi chống án lên tòa trên, nhờ anh của tôi lo lắng suốt tiền mướn trạng sư, tốn hao gần một muôn. Nên tuy thầy bỏ phú không đi hầu, xong tòa trên đã xử tôi với thầy đều được trắng án, khỏi tội gì nữa.
Ờ, được vậy hay sao? Trời đất ơi, chớ chi tòa xử sớm sớm một chút, ở nhà tôi bớt buồn rầu, có lẽ khỏi chết. Mà thôi, phận thầy được khỏi tội, mẹ con tôi cũng mừng cho thầy. Tôi nói thiệt, thầy bị án, tôi chịu không có được. Bây giờ thầy khỏi án, vậy mà thầy trở vô làm việc được hay không?
Được, tôi được trắng án, nên nhà nước đã cho tôi phục chức thầy giáo lại rồi.
May dữ không? Được vậy mẹ con tôi mới bớt buồn. Chứ việc của vợ chồng tôi mà thầy mang quả thì tôi xốn sang quá.
Phận tôi hơn một năm nay thì cũng buồn rầu hết sức. Nếu không có anh tôi lo lắng mà cứu tôi, hễ tôi bị ở tù thì chắc tôi cũng không sống được. Nay phận tôi đã yên rồi, bây giờ tôi xin nói tới chuyện của thầy hội đồng. Tôi xuống đây là có ý muốn nói minh bạch chuyện của thầy cho thầy hiểu. Chẳng dè thầy đã mất rồi, vậy tôi phải nói với cô, ngày tòa Trà Vinh kêu án tôi với thầy rồi đó, thì thầy thối chí ngã lòng, tính chịu ở tù, chứ không biết lo làm sao được. Còn sự sản thì thầy cũng tính để cho chủ nợ thi hành pháp mãi. Thầy với cô muốn cho tôi khỏi phiền, nên làm thêm một tờ nữa, mà giao hết sự nghiệp cho tôi, đặng tôi chống chọi với chủ nợ. Nếu chống được thì tôi hưởng, còn nếu như tôi chống không được, thì tôi ở tù cho mát dạ tôi. Tôi vẫn biết cái tờ đó không ít gì, bởi vì tôi có tờ mua trước đó cũng đủ phép rồi, cần gì phải làm tờ thêm mà giao nữa. Lại chà già nó kiện tứ tung tôi bị án rồi, tự nhiên chà già lấy ruộng đất và nhà cửa hết, tôi ăn sao được mà giao. Tôi về Sài Gòn mong chạy cho khỏi án được là may, kể gì tới ruộng đất. Tôi năn nỉ với anh tôi cậy ảnh lo lắng cứu giùm cho tôi khỏi ở tù. Nếu cứu được thì ruộng đất đó ảnh dành với chà già mà hưởng, tôi không biết tới. Anh tôi xuất hơn một muôn đồng bạc, mướn hai ba ông trạng sư, biện lý hết sức nên cứu tôi khỏi tù, mà lại dành ruộng đất với chủ nợ cũng được nữa. Vì vậy đó nên những gia tài ông bà giao cho tôi đó, bây giờ về anh tôi hưởng, tôi không được biết tới. Tôi xuống đây cốt nhất là cho thầy hội đồng hay thầy khỏi bị án, sau nữa tỏ vụ gia sản cho hai ông bà biết.
Vợ con hội đồng Lợi nghe nói như vậy thì nín khe. Cách một hồi lâu, vợ hội đồng Lợi mới nói xui xị mà rằng:
gia tài của tôi bề nào họ cũng thi hành phát mãi hết, vợ chồng tôi cùng thế rồi nên giao cho thầy. Thầy muốn giao lại cho ai tự quyền của thầy, tôi có dám nói gì đâu.
Thầy giáo pháp dò được tính ý rồi, thầy bèn nói rằng:
tuy tôi giao trọn hết cho anh tôi rồi, nhưng mà hôm tòa xử anh tôi đặng kiện, tôi nghĩ thầy với cô trọng tuổi, lại con cháu đông, nếu ruộng đất nhà cửa tiêu hết thì chỗ nơi đâu mà ở, làm nghề gì mà ăn. Tôi mới năn nỉ xin anh tôi rộng lòng cho bớt lại một cái nhà với 50 mẫu ruộng tiểu cần, đặng hai ông bà ở và góp quê lợi ruộng ấy mà dưỡng già. Ban đầu anh tôi nói ảnh tốn hao trên một muôn đồng bạc, nếu ảnh cho thì thiệt hại ảnh nhiều. Tôi theo năn nỉ trọn mấy ngày, ảnh mới chịu cho như lời tôi xin. Về tôi xuống nói cho cô hay, đặng lựa coi có ai đáng tin cậy thì cho biết tên họ, đặng tôi làm tờ sang bộ lại cho, chứ để tên cô đứng bộ thì chủ nợ kiện họ lấy liền, không ít gì.
Con mau ra lại tạ ơn thầy đi con. Thầy làm anh em với nhà tôi không mấy ngày, mà thầy thương vợ chồng tôi, thầy lo lắng từ chút, thiên tôi chẳng biết lấy lời chi mà tạ ơn cho vừa. Ở nhà tôi đã mất rồi, mà thầy còn lo cho mẹ con tôi có chỗ ở, có cơm ăn, dầu đến chết mẹ con tôi cũng chẳng quên cái ơn ấy. Chịu sang bộ để chậm ít ngày cho mẹ con tôi tính, chứ gấp quá tính không được. Như thầy có gấp về Sài Gòn á, thì chừng mẹ con tôi kiếm được người rồi, mẹ con tôi sẽ dắt lên trển làm giấy tờ cũng được vậy.
Khách đến dự đám tuần, ai cũng khen ngợi thầy giáo pháp có phước, có tài, lại biết nhân nghĩa, biết thương yêu người hoạn nạn. Vợ con hội đồng Lợi mời ân cần quá, nên thầy giáo pháp ở ăn cơm trưa,
và nói chuyện chơi tới xế chiều rồi mới từ mà về. Thầy ngồi xe hơi có một mình ở phía sau, xe chạy ồ ồ, gió phất mát mặt. Thầy nhớ cách người quen biết họ trở mặt, đổi lời, thì thầy tức cười thầm. Rõ ràng lời của anh là Hà Tấn Tài và của bạn là Cao Lương Ký nói chẳng sai. Đời này chẳng còn luân lý nhơ nghĩa gì nữa hết. Phải gian xảo mới được người ta kính phục, phải có tiền mới được người ta thương yêu. À, thế tình là vậy. Mình không phải là thầy tu thì dạy gì mà bo bo giữ luân lý nhơ nghĩa. Kìa, cô Thiện Tú là gái, cô còn biết ở theo thời thay. Mình là trai, há mình không biết ở theo thời hay sao? Hà Tấn Phát nghỉ ở bên Khánh Hội, mỗi ngày đi làm việc xa đường, lại muốn ở một mình, đặng thâm thả mà đọc sách, nên xin phép với anh chị, rồi mướn một căn phố trệt, đường đất đỏ mà ở. Hà Tấn Tài cho tiền sắm đồ, dọn nhà, lại mướn dùng cho một người đi chợ nấu ăn nữa. Thầy giáo Phát ở Sài Gòn, chẳng phải ở Tiểu Cần. Bây giờ, thầy mặc đồ sắc sảo, nói chuyện lỗi lạc. Thấy ai sai hay là chơi quấy, thì thầy rùng vai mà cười rồi bỏ qua, chớ không tức giận cãi lẫy như hồi trước vậy nữa. Thầy dọn nhà xong rồi, mới viết thơ cho vợ hội đồng lợi hay, và nhắc bà kiếm người, đặng thầy sang bộ mà cho nhà cửa với 50 mẫu ruộng. Cách ít ngày, vợ hội đồng lợi lên, lại có dắt con trai lớn là Hai Lộc đi theo. Thầy Phát làm việc trưa về nhà, thấy có vợ con hội đồng lợi, thì thầy chào mừng lăng xăng rồi hỏi rằng:
Sao? Cô có kiếm được người nào hay chưa? Tôi muốn làm cho rành rẽ, chứ tôi nói thì là chắc. Nếu kiếm không được ai, thì tôi đứng bộ giùm luôn cho cũng được vậy. Cô cứ ở luôn cái nhà đó. Năm nay chừng gặt lúa thì cô thâu góp cái sở 50 mẫu phía sau nhà đó mà lấy. Rồi qua sang năm, tôi sẽ giao đứt số đó cho cô, đặng cô trọn quyền, muốn cày cấy hay là muốn cho mướn tùy ý.
Vợ hội đồng lợi ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi nói rằng:
Việc sang bộ chẳng khó gì, tôi có hỏi rồi, họ nói chẳng cần phải kiếm ai làm chi, sang bộ cho thằng con tôi đây cũng được. Nhưng mà mẹ con tôi lên đây có ý muốn nói chuyện đó lại với thầy, xin thầy thương. Thầy là anh em, hồi trước cha bầy trẻ tin cậy thầy nên mới mượn thầy đứng bộ giùm, chứ không phải bán chát gì. Nay thầy tính như vậy thì tội nghiệp mẹ con tôi quá.
Thầy giáo Phát chau mày, ngó ngay vợ hội đồng lợi mà hỏi rằng:
Cô nói cái gì vậy? Giấy tờ đã làm rành rẽ, tôi tốn mấy muôn đồng bạc mới khỏi ở tù và mới giữ được cái gia tài đó. Bây giờ cô biểu tôi trả hết lại cho cô hay sao?
Hai Lộc bước lại gần mà nói rằng:
Bẩm thầy, mẹ con tôi cũng biết thầy tốn bao nhiêu mà chống cự với chủ nợ nên mới giữ gia tài được đó. Mẹ con tôi xin thầy cho mẹ con tôi thối cái số tổn phí đó lại cho thầy, rồi thầy cho hết ruộng đất lại, chứ thầy cho có 50 mẫu, còn thầy lấy 600 mẫu thì ức mẹ con tôi quá.
Ai bày khôn cho chú đó? Sao hồi cha già nói kiện làm cho tôi với ông già chú bị án, chú không ra mà lo cho khỏi ở tù, chú để cho tôi làm. Nay được kiện rồi, chú tới mà đòi hết gia tài lại. Tôi lấy nhân nghĩa mà ở với chú, chú lại không biết ơn, lại trổ mồi điếng mà đối với tôi. Chú làm hơi khôn, thôi tôi không cho gì hết.
Bẩm thầy, tôi có nói gì đâu mà thầy cho tôi là điếm. Hồi trước cha tôi cậy thầy đứng bộ giùm, chứ có bán cho thầy đâu. Bây giờ thầy cho lại có 50 mẫu thì ức cho mẹ con tôi quá. Xin thầy nghĩ lại đó mà coi.
Phải, hồi trước tôi đứng bộ giùm mà chừng bị án rồi, ông già chú còn làm thêm một cái giấy mà giao đứt cho tôi. Giấy ấy mẹ con chú có ký tên lăn tay đủ phép. Bây giờ chú còn nói gì nữa?
Bẩm, hồi đó dại nên mới đứng vô giấy đó chứ.
Dại thì chịu, tôi vì ông già chú mà bị án, chuyện ấy chú không kể. Chú muốn đòi hết lại, dĩ như tôi dở tòa trên xử án tòa sơ, tôi bị ở tù, cha già quỷ tờ mua rồi thi hành phát mãi hết, chú mới làm sao?
Tôi nói cho chú biết, tôi vay tiền bạc của anh tôi đặng mua gia tài đó. Tôi không có tiền trả, anh tôi lấy hết rồi. Bây giờ không có đất đâu mà cho, về kiếm nhà khác mà ở đi. Chứ ít bữa đây sẽ có trưởng tòa đuổi ra khỏi nhà ra.
Bẩm thầy, nếu thầy làm ức quá như vậy á, thì tự nhiên tôi phải kiện.
Chú giỏi, chú muốn kiện tới đâu thì kiện đi. Kiện thì tôi đi hầu. Thôi, về đi kiện đi. Tôi không có đức đâu mà cho, mà tôi cũng không muốn nói chuyện gì nữa hết.
Vợ hội đồng Lợi đứng dậy nói rằng:
Bẩm thầy, như vậy thì ức quá, ít nào thầy cũng chia hai ra chứ.
Thầy giáo Phát nạt rằng:
Thôi, người không biết phải quấy, bây giờ một công đức tôi cũng không thèm cho, đừng có nói vậy.
Thầy nói dứt lời liền bỏ đi vô buồng. Vợ con hội đồng Lợi thủng thẳng bước ra cửa. Thầy giáo Phát tưởng cho nhà cửa với 50 mẫu ruộng là làm ơn nhiều lắm rồi. Không dè người ta tham quá, muốn đòi lại hết. Đòi không được lại xin chia phân nữa. Bởi vậy thầy giận hết sức. Chiều qua khánh hội mà thuật chuyện ấy cho anh chị nghe. Hà Tấn Tài nghe rồi cũng nổi giận nên nói rằng:
Em thấy thiên hạ hay chưa? Họ tham lắm, có ít rồi muốn có thêm cho nhiều. Em nghe lời qua, đừng thèm cho gì hết.
Vợ con hội đồng Lợi mướn một cái phòng trong khách sạn mà nghỉ. Hai mẹ con bàn tính với nhau coi bây giờ phải làm sao. Hai Lộc nói cho mẹ biết mình ham kiện là có ý nói dọa, chớ chà già còn phải bị bác đơn. Mình đã có làm thêm một tờ mẹ con đồng đứng mà giao đức gia tài cho thầy Phát, thì có thế gì mà kiện cho được. Bây giờ mình năn nỉ xin lãnh nhà cửa và 50 mẫu ruộng thì chắc được rồi. Mà trước khi xin lãnh số đó, mình nên dùng đủ cách thử coi. Như đòi hết lại không được, thì ít nào cũng đòi được phân nữa. Hai Lộc có một người bằng hữu làm việc tại Sài Gòn. Anh ta bèn đi kiếm người ấy mà thuật rõ việc nhà và hỏi coi bây giờ phải làm thế nào mà đòi gia tài lại. Người bạn công nhận nếu vào đơn nơi tòa hộ mà kiện thì chắc phải thất, rồi lại còn bị tổn phí đơn án nữa. Người khuyên Hai Lộc nên cậy sức một tờ báo chữ Pháp mà công kích thầy Hà Tấn Phát cho kịch liệt. Thầy Phát còn ở trong vòng quan lại, nếu bị nhật báo công kích thì tự nhiên thầy lo sợ. Chừng ấy mình tới thương nghị thì có lẽ thầy sẽ trả lại nhiều hơn cho em. Hai Lộc khen kế hay và cậy người bạn điều đình dùm. Cách vài ngày sau, tờ báo Nam Kỳ khởi đăng nói thầy giáo Hà Tấn Phát lãnh trách nhiệm giáo dục, nhưng mà sở hành của thầy trái với luân lý, trái với nhân đạo. Nhà nước bổ thầy đi dạy học tại Tiểu Cần, thầy làm bộ nhỏ nhoi, làm bộ thiệt thà đặng mua lòng công chúng. Ông hội đồng Bành Đại Lợi là một vị điền chủ lớn, lại có lòng hào hiệp. Vì trong nhà có việc nên cậy thầy đứng bộ ruộng đất dùm. Thầy thừa cơ đoạt hết sự nghiệp của người ta, làm cho hội đồng Lợi rầu rĩ phát đau mà chết. Rồi bây giờ vợ con nghèo nàn hết sức. Báo Nam Kỳ công kích luôn cho đến 3 bài. Bài thứ 3 nói vắn tắt như vậy: trong mấy số báo trước, chúng tôi vì luân lý, vì nhân đạo mà lôi thầy giáo Hà Tấn Phát ra giữa tòa án dư luận. Chúng tôi mới hay tin vợ con hội đồng Lợi quyết không chịu nhịn, đương sắp đặt tố cáo người bất lương ấy với quan trên và cầu xin quan trên trừng trị đặng răn kẻ khác. Vậy chúng tôi tạm ngừng vụ này để đợi coi sự tố cáo của vợ con hội đồng Lợi kết quả thế nào, rồi chúng tôi sẽ cho chư quý vị độc giả hay tiếp. Thầy Hà Tấn Phát thấy báo Nam Kỳ công kích thì thầy hiểu ý vợ con hội đồng Lợi dùng trước hăm dọa. Thầy để ý chờ coi nếu có ai lạ tới nhà mà nói dùng vụ gia tài thì thầy sẽ thưa cho cò bót bắt giữ tòa, làm một lần cho thiên hạ biết cái nghề nhục mạ hăm dọa người cũng có chỗ nguy hiểm. Thầy đợi mấy bữa mà không thấy ai tới nhà. Một buổi chiều lúc tan hầu, thầy Hạ Tấn Phát ra về. Vừa ra cửa gặp thầy Lý Kỳ Phùng là thầy giáo dạy lớp nhất trường tỉnh Vĩnh Long, vốn là thầy của thầy giáo Phát hồi trước. Thầy trò gặp nhau mừng rỡ, thầy giáo Phát ân cần mời thầy Phùng về nhà. Thầy Phát hỏi thầy Phùng lên Sài Gòn chơi hay là có việc chi. Thầy Phùng dụ dự một hồi rồi tỏ thiệt rằng:
Chẳng giấu chị em, thầy xin phép mà lên Sài Gòn đây cũng có việc riêng một chút. Số là thầy dạy học năm nay đã hơn 23 năm rồi, công phu dày lắm. Bởi vậy ông đốc học chạy giấy xin mời đai cho thầy đã 3 kỳ rồi, mà không biết tại sao thầy chưa được. Thầy mới hay em được quan trên bổ vào làm việc tại học chánh quản lý văn phòng, nên thầy lật đật lên đây cậy em coi chừng giùm. Nếu em có thể giúp lời được á, thì xin em vui lòng giùm cho thầy. Vậy ấy thầy mang ơn lắm. Thầy cũng biết đời này tiền bạc là quý, chứ đồ đó không ích lợi gì. Nhưng mà mình làm việc lâu năm phải có đỏ đen với người ta, chứ trụi lũi coi cũng kỳ. Vậy em hãy ráng giúp thầy.
Thầy Phát nghe nói thì tức cười thầm, nhưng vì bởi trọng đạo thầy trò nên thầy không dám bình luận mà lại còn phải hứa lời. Lý Kỳ Phùng muốn tự giả ra khách sạn mà nghỉ, đặng khuya lên xe hơi mà về Vĩnh Long. Thầy Phát không cho, ân cần cầm ở lại nhà thầy mà nghỉ, rồi khuya ra xe về cũng được. Ăn cơm rồi, Lý Kỳ Phùng hỏi thầy Phát rằng:
Nè em làm sao mà hơn một tuần nay nhiệt trình nói em lung quá vậy? Chuyện thì có như vậy hay không?
Thưa thầy, chuyện thì có, nhưng mà không phải như nhiệt trình Nam Kỳ nói đó đâu.
Em phải làm sao chứ để cho Nam Kỳ nói hoài, sợ e quan trên không vui, mà công chúng họ cũng dị nghị.
Đối với quan trên thì em đã có làm đơn cắt nghĩa rành rẽ rồi, còn đối với nhà báo Nam Kỳ thì hôm nay em có ý chờ. Nếu họ sai ai lại nói lôi thôi về vụ đó thì em sẽ kêu lính bắt. Xin thầy chẳng nên lo cho em, mỗi việc gì em đều xét kỹ lưỡng rồi hết. Báo Nam Kỳ nói gian cho em, thầy chẳng cần phải để ý đến làm chi. Tờ báo đó nói xấu cho em thì sẽ có 2-3 tờ báo khác biết rõ công việc nên sẽ đến chánh lại.
Hai thầy trò đương nói chuyện tới đó thì có một người phát tơ đi phát thơ đem 2 số nhật trình mà đưa cho thầy Phát. Thầy Phát dở luôn 2 tờ nhật trình ra lật coi sơ qua rồi nói rằng:
Đây, báo Tấn Bộ và báo Sự Thực bữa nay nói tới vụ của em rồi đây, đem đọc cho thầy nghe.
Thầy Phát trải tờ báo Tấn Bộ trên bàn mà đọc như vậy.
Tựa bài báo là: Chẳng nên làm nhục nghề viết báo. Theo xã hội hiện thời, báo giới là một cái cơ quan mạnh mẽ để dìu dắt dư luận, để chỉ trích lòng quyền, để biện bác ngay gian, để binh vực công lý. Nói tóm một lời, báo giới có một phần trách nhiệm về cuộc thực dân trị nước. Vì tôn chỉ của báo giới cao thượng như vậy đó, nên người viết báo cần phải cẩn thận, bài ấn hành cần phải đúng đắn mới được. Chứ nghị luận hay là phê bình mà không đúng công lý thì chẳng những làm sai cái tôn chỉ của báo giới mà thôi, mà lại còn làm nhục cái nghề viết báo nữa. Chúng tôi lấy làm buồn vì có một ông bạn đồng nghiệp chữ pháp vì lợi hay vì hờn riêng chi đó, rồi không kể tôn chỉ của báo giới, không trọng chức nghiệp của người chấp bút, nói trót một tuần nay sướng lên công kích một vị giáo sư rất đúng đắn là thầy Hà Tấn Phát, công kích một cách rất kịch liệt mà rất vô lý. Từ bữa ông bạn đồng nghiệp khởi trận bút thì chúng tôi đã thấy rõ ông bạn vì cớ nào mà sanh sự, chứ chẳng phải vì ai oan ức hay là vì ai bị hiếp. Tuy vậy mà chúng tôi không muốn phản đối liền. Ý chúng tôi muốn, một là để coi cử chỉ của ông bạn ra thể nào, hai là cho người phóng sự xuống tiểu cần điều tra. Nay cuộc điều tra của chúng tôi đã hoàn thành rồi, chúng tôi cầm đủ trong tay những bằng chứng chắc cho ông giáo sư Hà Tấn Phát là một người trọng nhân nghĩa, chứ không phải là người giật của, mà lại chỉ rõ tờ báo Nam Kỳ binh kẻ dông ưng mà vu cáo người ngay thẳng. Chúng tôi xin độc giả đợi số báo sau, chúng tôi sẽ đăng các bằng cớ ấy rồi gỡ mặt nạ kẻ dông ưng bội nghĩa cho công chúng thấy chỗ ngay gian.
Thầy Phát đọc dứt rồi, thầy xếp tờ nhật trình, vừa cười vừa nói với Lý Kỳ Phùng rằng:
Thầy thấy hay chưa, em có làm bậy đâu, đem đọc luôn bài kia nữa coi họ nói giống gì.
Thầy bèn mở tờ báo Sự Thật ra mà đọc như vậy.
Tựa là: Chẳng nên cáo gian. Đầu một tuần nay, báo Nam Kỳ khai trận bút mà công kích giáo sư Hà Tấn Phát là một đấng thanh niên gồm đủ văn học với đạo đức,
những người quen biết với ông giáo sư Phát, ai hay tin cũng đều bất bình, nên đến tại bổn báo mà than phiền và xin bổn báo điều tra coi thiệt ông giáo sư Phát có tàn nhẫn đến nỗi gạt người mà đoạt hết sự nghiệp hay không. Chúng tôi vì công lý, nhất là vì tôn chỉ của bổn báo, nên điều tra rất kỹ lưỡng. Chúng tôi thấy rõ báo Nam Kỳ cáo gian. Chúng tôi thuật cái vụ mà ông giáo sư Phát bị công kích đó ra sau đây cho tường tất, đặng công chúng định tội báo Nam Kỳ là một tờ báo chuyên nghề nói xấu cho thiên hạ. Ông giáo sư Hà Tấn Phát năm trước dạy lớp nhất trường sơ học Tiểu Cần, có kết bạn cùng ông hội đồng Bành Đại Lợi, một vị điền chủ có 500-600 mẫu ruộng mà mắc nợ gần 100.000 đồng. Ông hội đồng Lợi mắc nợ mà trót mấy năm thâu lúa ruộng bao nhiêu, ông cứ để ăn xài, không trả lời trả vốn chi hết. Hai người chủ nợ hâm kiện, ông sợ chúng thi hành phát mãi nhà cửa ruộng đất hết, nên năn nỉ với ông giáo sư Phát, xin làm ơn mua giùm sự sản của ông trước khi chủ nợ nó vô đơn kiện. Ông định bán hết nhà cửa, 150 mẫu ruộng ở Tiểu Cần với 500 mẫu ruộng ở Phước Long, giá là 70.000 đồng bạc. Ông giáo sư Phát tuy không có số bạc lớn như vậy, nhưng mà ông có một người anh là Hà Tấn Tài ở Khánh Hội, đất Sài Gòn ai cũng biết là một vị cử phú. Ông Phát về thương lượng với ông Tài, rồi ông Tài mới cho ông Phát dây số bạc 80.000 mà mua hết sự sản của ông Lợi. Thiệt ra, ông Phát mua ruộng đất đây là vì thấy gia đạo của ông Lợi bối rối thì thương, mà giá định đó có rẻ một chút. Nếu để người khác mua cũng uổng, vì chủ nợ không thèm ốp ruộng đất trước, nên giấy tờ làm xong, tiền bạc chồng đủ, thì quan cải bộ cho ông Phát đứng liền. Chủ nợ của ông Lợi hay ông ta lực nợ thì tức giận, bèn vào đơn mà kiện nhất diện, xin tòa buộc chủ bán với chủ mua về tội sang đoạt. Nhất diện xin tòa hủy tờ mua bán, đặng lấy gia tài của ông Lợi mà thi hành. Tòa sơ xử ông Lợi với ông Phát âm mưu sang đoạt của chủ nợ, nên phạt ông Lợi 1 năm tù và phạt ông Phát 6 tháng tù. Ông Phát sợ mất 70.000 đồng bạc mà lại còn ở tù, nên không nghe cho ông Lợi. Ông Lợi sợ nếu trả 70.000 đồng lại cho ông Phát thì ông Phát không lo nữa, rồi mình lại ở tù, mà lại ruộng đất còn bị chủ nợ thi hành. Bởi vậy, ông nói bạc đã tiêu xài hết rồi, và ông cùng vợ con làm thêm một tờ nữa mà giao đứt sự nghiệp hết thảy cho ông Phát. Nếu ông Phát chống cự với chủ nợ được thì lấy luôn gia tài ấy, còn như thua thì mất 70.000 đó. Ông Phát cùng thế nên phải ép lòng mà chịu, rồi xin chống án lên tòa trên. Ông phải dây thêm mấy chục ngàn nữa mà lo mướn trạng sư cải giúp mới đặng kiện, khỏi ở tù và khỏi mất đất. Ông Lợi không lo gì hết, mà nhờ đó cũng khỏi bị án. Ông không thiệt hại chỗ nào hết, bởi vì ông thiếu nợ. Sau đó, bề nào ruộng đất cũng tiêu. Bây giờ ông tiêu ruộng đất mà khỏi bị án, lại có thêm 70.000 thì ức nổi gì. Ngày ông Phát đặng kiện thì ông Lợi đã chết rồi. Ngày vào đó có bằng cớ chắc chắn, tại sao mà dám theo dệt rằng ông Phát giật gia tài nên ông Lợi tức mình mà chết. Ông Phát là một người thiệt đúng đắn, vì tình anh em mà thiếu chút nữa ông bị mất 70.000 đồng bạc và bị ở tù, bị mất chức. Tuy vậy mà ông không phiền, khi đặng kiện rồi thì ông liền xuống Tiểu Cần mà thăm vợ con hội đồng Lợi. Ông thấy ông Lợi mất, ông nghe vợ con ông Lợi than không nhà mà ở, không ruộng mà làm. Ông động lòng thương nên vì nghĩa cựu giao, ông mới hứa cho nhà cửa và 50 mẫu ruộng. Vợ con ông Lợi mừng quá, nên giữa đám tuần có đông người ra lại mà tạ ơn. Cách ít ngày, vợ con ông Lợi lại nghe lời kể bức lương xúi dục, lên Sài Gòn kiếm ông Phát mà hâm dọa đặng đòi hết gia tài lại. Chư độc giả nghĩ đó mà coi. Ông Phát dây bạc mà mua có bằng cớ hẳn hoi, mua ruộng đất nhà cửa có giấy tờ đủ phép. Hội đồng Lợi với vợ con làm thêm tờ mà giao đứt ruộng đất. Ông Phát cũng còn cầm tờ ấy trong tay. Bây giờ ông Phát thấy nghèo nên cho lại 50 mẫu ruộng với nhà cửa giá đáng vài muôn đồng bạc. Thì là ông Phát tử tế quá, sao lại vô cho ông đoạt điền sản. Chúng tôi nghe nói bây giờ ông Phát phiền, ông nhất định không cho một công đất nào hết. Ấy vậy, vợ con hội đồng Lợi mà không có nhà ở, không có ruộng làm đây, lỗi tại người chủ mua bày quấy. Chúng tôi tưởng bây giờ vợ con hội đồng Lợi phải đến nhà người nào bày mưu đó mà mắng, rồi đến năn nỉ lại với ông giáo sư Phát mà chịu lỗi và xin lãnh nhà cửa với 50 mẫu ruộng cho rồi. Chúng tôi biết ông giáo sư Phát là một người độ lượng lớn, chí khí cao. Không lẽ ông cố chấp người có lỗi đã biết lỗi?
Thầy Phát đọc xong rồi, thầy buông tờ nhật báo, ngó Lý Kỳ Phùng mà nói rằng:
Đó, thầy xếp coi em xấu chỗ nào. Kẻ quấy nói bậy, người phải thế cho em mà phản đối liền.
Ông Lý Kỳ Phùng ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
Đọc năm kỳ hôm nay thấy em xấu lắm. Bây giờ đọc hai báo này thì thấy em lại phải. Họ nói lộn xộn quá, biết đâu mà tin.
Thầy chẳng cần phải kiếm mà tin làm chi cho thất công, bởi vì cả ba tờ báo đều nói không đúng với sự thiệt hết hẳn.
Ủa, sao vậy? Vậy chứ sự thiệt ra làm sao?
Dạ thưa, sự thiệt như vậy. Em giấu ai chứ không lẽ giấu thầy. Hội đồng lợi mắc nợ nhiều quá, sợ chủ nợ kiện mà thi hành xử sản, mới lập mưu lật nợ, cậy em cho mượn tên, đặng sang bộ cho em đứng giùm. Em không có mua, mà cũng không có xuất một đồng bạc nào hết. Tiền làng thị nhận và tiền đóng bách phần, hội đồng lợi đều bao hết thảy. Em mới ra khỏi nhà trường, không hiểu luật pháp về điền thổ, không về làm như vậy là có tội. Chừng chủ nợ đâm đơn kiện, quan trên ngưng chức em, rồi tòa xử em 6 tháng tù, thì em hết hồn hết vía, chạy qua Tiểu Cần hỏi hội đồng lợi coi phải làm sao. Hội đồng lợi vô phương tận kế, vì bị lo cải kiện với tòa sơ đã hết tiền, nên nói xui xị, đành chịu ở tù và để ruộng đất cho chủ nợ thi hành phát mãn. Ông nghĩ em làm ơn mà phải bị án, ông sợ em phiền, nên ông mới làm thêm một tờ biểu vợ con đứng vô mà giao hết sự nghiệp cho em, ngày sau không được phép kêu này. Em vẫn biết ông làm như vậy là muốn làm cho mát ruột em đó thôi, chứ sợ em ở tù, tòa đã làm án rồi, gia tài chắc sẽ bị chủ nợ đem ra phát mãi, em làm sao hưởng được mà giao. Em ở phải nên trời Phật không bỏ em. Em chống án lên tòa trên, nhờ có người anh của em lo lắng giùm, tốn hao gần 9.000 đồng bạc em mới khỏi bị án và mới được làm chủ gia tài ấy. Thầy nghĩ đó coi, em mà hưởng được gia tài của hội đồng lợi là nhờ phước đức riêng của em, nhờ Phật trời giúp, nhờ công của người anh của em lo giỏi, chứ em có giật của hội đồng lợi đâu. Nhưng muốn nói em giật thì là giật của chủ nợ, chứ hội đồng lợi bề nào cũng tiêu rồi, em có giật của ổng đâu. Mà chủ nợ đã lấy lời quá số vốn rồi, dầu thi hành ruộng đất không được cũng không thiệt hại gì đó. Bởi em không có ác tâm nên đặng kiện rồi, em xuống thăm vợ con ông hội đồng lợi, em hứa cho lại nhà cửa với 50 mẫu ruộng. Em làm ơn mà gần thọ hại, em lấy hết cũng không quán trách gì em được. Em cho lại một mớ là may, sao lại không biết ơn mà còn kiếm chuyện công kích em. Muốn tốt thì em tốt, muốn xấu thì em xấu với. Bây giờ em lấy luôn hết cho biết mặt em.
Nếu vậy thì báo Nam Kỳ nói phải, người ta mượn em đứng bộ giùm rồi em lấy luôn.
Thưa phải, nói chỗ đó thì nhầm, xong có lời giao, hãy em làm được thì em hưởng hết. Bây giờ đặng kiện thì em lấy, chứ em có cướp giật gì đâu.
Em nói phải, nhưng mà lấy hết thì trái đạo nghĩa một chút.
Em xin lỗi thầy, ở đời mà đạo nghĩa gì.
Em nói sao vậy? Ở đời bề nào cũng phải giữ can thường luân lý, cũng phải giữ nhân nghĩa làm gốc chứ.
Thưa thầy, em thất nghiệp gần 1.5 năm ở Sài Gòn, em quan sát nhân tình thế thái kỹ lưỡng, em thấy rõ thiên hạ đời này họ không lấy can thường luân lý hay nhân nghĩa đạo đức mà làm gốc đâu. Bất luận là bậc nào, họ đều đua nhau mà làm cho có tiền. Đời này tiền là gốc, chẳng có cái gì quý hơn tiền được hết.
Thiên hạ họ làm sao họ làm, mình cứ nắm giữ lời thánh hiền xưa chứ.
Lời thánh hiền? Lời thánh hiền hay là đời thánh hiền đó kìa. Chứ theo bây giờ thì em coi dở quá, mà mình làm theo lại hại cho mình nữa chứ. Thầy nghĩ đó coi, như thánh hiền xưa nói, hoạch tài bất phú. Trời ơi, sao lại bất phú? Không nhọc sức mà được tiền thì là sướng lắm, mà hễ được tiền thì làm giàu ngay, tại sao mà nói bất phú? Còn câu á, tiền tài như phấn thổ thì sai nhiều nữa. Tiền tài là tiền tài, chứ tiền tài như phấn thổ sao được. Em nhớ câu nhân nghĩa thắng thiên kim, em bắt tức cười. Đời này nhân nghĩa thắng thiên kim không nổi đâu. Mình nghèo mình nói nhân nghĩa ai thèm nghe, chứ họ có thiên kim, họ nói bậy thiên hạ cũng giả rưng. Lại có câu nghèo cho sạch, rách cho thơm. Thầy xét cho kỹ mà coi, nghèo mà sạch giống gì, rách mà thơm sao được. Phải giàu người ta mới khen sạch, phải lành người ta mới khen khơm chứ.
Ông giáo Lý Kỳ Phùng ngồi thở ra mà nói rằng:
Em luận thì trái đạo lý, song nghe cũng có chỗ phải.
Thầy phát cười mà nói tiếp rằng:
Em xem xét kỹ rồi, tiền là cái nghĩa của sự sống đời nay. Chung quanh chúng ta đây, mà khắp trên mặt địa cầu cũng vậy, ai cũng mưu làm cho có tiền. Hãy có tiền nhiều là cao sang, còn không tiền thì là thấp hèn. Thiên hạ ai cũng lo giành giật tiền bạc. Nếu mình bo bo nắm chặt nhân nghĩa thì té ra mình khờ hơn người ta quá. Ở đời nào phải làm theo đời nấy. Mình giữ cái nhân nghĩa mà đối với cái đời tiền bạc này thì mình đã thua sút người ta, mà lại còn bị người ta chê cười nữa. Xin thầy xét cho kỹ coi có phải như vậy hay không.
Ông giáo Phùng chau mày gật đầu không cãi nữa. Khuya ông thức dậy sửa soạn ra xe mà về. Thầy Phát đưa ông ra bến xe. Lúc đứng chờ xe, thầy thấy ông có sắc lo thì thầy nói rằng:
Bẩm thầy, hồi hôm em hầu chuyện với thầy, những lời em nghị luận có nhiều câu vô lễ, mà lại có nhiều câu lại quá đáng nữa. Em xin thầy thứ tội cho em. Bây giờ tánh tình em đổi khác hơn xưa, là vì em thấy đủ nhân tình thế thái rồi chán ngán quá. Em làm phải, em bị người ta khi. Em ở phải, em bị người ta gạt. Em làm quấy, em được người ta khen. Em ở quấy, em được người ta trọng. Cái đời như vậy thì cần gì mà lo phải quấy. Vì vậy đó nên em phải lập tâm lăn lộn theo thiên hạ, đặng cho hiệp với nhân tình, đặng khỏi thua sút người ta. Em tự quyết, từ đài sắp lên đối với người đời, em chẳng để cho họ khi hay là họ gạt được em nữa đâu. Thiên hạ cư xử thế nào, em cũng cư xử theo họ như vậy. Tuy vậy mà giàu làm theo thiên hạ, chứ cái góc đạo đức em vẫn nắm vững bền, cái lòng nghĩa nhân em vẫn nuôi kỹ lưỡng. Nắm đạo đức, nuôi nghĩa nhân, đặng em vui riêng cái thú của em. Dầu ai biết hay là không biết cũng chẳng quan hệ gì, miễn lương tâm em thơ thới thì đủ. Xin thầy đừng có do những lời em luận hồi hôm đó mà đoán cho em đã trở nên một đứa gian dảo xảo trá. Đối với thiên hạ thì em cũng là một thằng điếm trong chợ xã hội này như họ vậy. Nhưng mà thằng điếm có lương tâm, có nhân nghĩa. Tuy vợ con hội đồng lợi đối với em khiếm nhã, em giận em nói vậy, chứ bề nào rồi đây em cũng làm cho có nhà mà ở, có ruộng mà làm. Còn em có lấy cho phần em bao nhiêu thì em lấy, đặng dùng làm việc nhân nghĩa với đời, cho thiên hạ biết tiền bạc là quý mà phải dùng nhầm chỗ mới quý, chứ không phải em lấy đặng xài phí bậy bạ như người ta vậy đâu.
Ông giáo Phùng chăm chỉ nghe dứt rồi, ông vỗ vai thầy Hà Tấn Phát mà cười mà nói rằng:
Vậy mới đúng. Hồi trước á, thầy truyền cho em cái nhân đạo mà thôi, bây giờ em cải lương, chế sửa cái nhân đạo ấy cho thích hợp với thời cuộc thì hay lắm. Thầy cũng chịu chứ không cãi gì nữa.
Xe bóp kèn thúc hành khách, thầy trò bắt tay nhau mà từ biệt. Thầy lên xe, trò trở về.